Nhưng mà con người mình không phải chỉ có lửa sân không đâu, mình cũng có lửa tham nữa. Tuần rồi Pháp Hòa mới vừa tâm sự với đại chúng là người ta lấy tên Pháp Hòa rồi gạt bán thuốc đó. Vừa giảng xong tối lại có Phật tử báo: thầy ơi, có người phone nhắn tin nói thầy bệnh nặng cần tiền chữa bệnh. Giờ lấy chuyện bệnh Pháp Hòa ra để làm tiền. Hồi nãy một cô Phật tử ngồi đây ở Mỹ nè, cầm cái tin nhắn của một người bạn. Người bạn nhắn qua cổ nói: chị hỏi giùm thầy, đã gửi tiền cho thầy rồi mà sao chưa thấy thuốc. Và cái người đó ở bên Mỹ đi bán thuốc và nói rằng đại diện cho Pháp Hòa, và cái tiền đó được nhận từ Mỹ 300 mấy đô đó, mới tức thì đây. Cái đó là lửa tham. Cho nên là quý vị nhớ cái câu chuyện trong Tây Du Ký á, ông Hòa Thượng ổng tham cái y đó, rồi giao lưu với lại quỷ đó, rồi đi ăn cắp cái y, rồi cái rồi bày mưu lập kế làm sao đốt thầy trò Huyền Trang, ngài Huyền Trang để mà cướp y đó. Thì Tôn Ngộ không nghe được, mới chạy lên trời mượn cái lồng bàn á, chụp cái nhà của ngài Huyền Trang ngủ lại, ngày hôm sau cháy hết chùa. Nhớ cái câu chuyện đó trong Tây Du Ký không? Rồi cái cuối cùng thì ông Hòa Thượng chết, giờ thấy cháy chùa hết trơn, ngã chết nguyên một cây cột lửa nó đè trên ngực. Thì cái câu chuyện đó là để biểu tượng cho rằng con người của mình mình tham, và vì chiếm đoạt tài sản của người khác, mình cũng bất kể những cái tội ác nào mà chúng ta không làm, ngay cả đốt lửa thiêu người. Nhưng mà lửa đó nó chỉ cháy nhà, cháy cửa thôi. Và cuối cùng cái chính cái lửa tham đó đã đốt luôn cả vị Hòa Thượng đó. Và vị Hòa Thượng đó đã chết ở trên một cái cây lửa đó. Cái câu chuyện trong Gia Điêu Chí đó, quý vị nào có dịp nghe lại cái bộ, thì Pháp Hòa mượn cái bộ phim của Trung Quốc đóng năm 1986. Rồi từng câu chuyện trong đó Pháp Hòa phân tích theo cái nhìn của người tu, để chúng ta nương vào những câu chuyện đó mà chúng ta ứng dụng và thấy rõ trong cuộc sống hàng ngày. Nhà Phật á, thì thường dùng cái từ là quán chiếu. Chữ chiếu là mình soi, chữ quán là mình nhìn cho kỹ. Muốn nhìn cái gì thì phải soi vào, phải nhìn kỹ. Thì bất cứ việc gì trong cuộc sống này cũng có thể là một đề tài cho chúng ta quan. Đề tài về nước, về lửa, mà trong kinh Phẩm Phổ Môn hay dùng: nếu người bị nước trôi, niệm Quan Âm thì liền tấp vào chỗ cạn. Nếu người bị lửa đốt, niệm Quan Âm thì lửa không có đốt được. Người đang đứng trên núi mà bị rớt xuống, bị người ta xô rớt xuống núi, niệm Quan Âm thì lơ lửng như mặt trời treo không. Ai có tụng Phẩm Phổ Môn nhớ mấy câu đó không? Thì nước ở đây là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho tham dục. Nó cuốn trôi mình. Và nếu mình niệm được Quan Âm, nghĩa là mình nhìn lại của tham, và mình cần cái gì, mình tham cái gì, và cái tham này nó có đáng hay không, để rồi chúng ta được tấp vào bờ. Có nhiều khi mình tham những cái không cần thiết. Thậm chí mình tham cho ai, không phải tham cho mình, nhưng mà rốt cuộc mình bị mang tiếng, ví dụ vậy đó. Cho nên rồi lửa đốt là gì? Đó là lửa của sân hận. Còn bị người ta xô xuống núi là gì? Tức là cái bản ngã của mình. Người ta hiềm khích, nhưng mà giống như mình đứng ở chóp núi tu di, rồi mình đi tìm châu báu, trôi tới cái nước quỷ dạ xoa, niệm Quan Âm thì được cứu. Thì tìm châu báu là gì? Là mỗi người chúng ta đang đi tìm cái chân lý, cái lẽ thật, cái phương pháp, cái con đường để chúng ta sống, chúng ta tu. Nhưng mà trên con đường đi tìm châu báu đó đâu phải dễ dàng. Cho nên là mỗi người quý vị đi tu chùa có một ngày thôi đó, cũng là một ngày đi tìm châu báu đó. Nhưng mà nếu một ngày đó không khéo cũng bị quỷ dạ xoa nó xô mình ra khỏi cái cao cảnh giác. Và thưa đại chúng, mình tu lâu á thì cái thô của mình có thể bớt hoặc là hết, nhưng mà cái tế nó còn. Tế là gì? Là vi tế. Thô là những cái thô thiển bên ngoài. Ví dụ như hồi đó ai chọc tới mình nổi sân lên rõ liền luôn, nhìn thấy rõ luôn. Bây giờ lửa đó nó tắt rồi, nhưng mà cái lửa ngầm trong nó còn. Cái đó, cái mà mình lửa cháy đó kêu là lửa phừng. Còn cái bên trong đóng tro tưởng đâu là lửa nó tàn rồi, nhưng mà moi cái đóng tro đó ra thì bên ở trong tro đó vẫn còn lửa. Cho nên ngày xưa có một người đệ tử đến, một người thầy muốn thử lòng. Ông đi tới cái đống tro đó, ông gấp cho tôi một miếng lửa. Người đệ tử đứng nhìn đống tro, chạy tới nói thầy: thưa thầy, tro tắt rồi, không có lửa. Ông thầy lại bươi cho người đệ tử ngộ đạo. Hai thầy trò nói chuyện thiền đó. Tại vì hỏi trong tâm ông còn lửa không, thì người đệ tử thấy mình tu khá rồi, dạ con hết sân à. Dạ thưa thầy, tro nguội không có lửa. Ông thầy mới lại bươi tro ra, móc cục lửa nhỏ ra. Cái này là cái gì? Nghĩa là đừng có nhìn cái bên ngoài mà tưởng rằng trong lòng đó không có lửa. Tại vì cái bản chất của tham sân si mạn nghi ác kiến, cái chủng tử đó nó vẫn có trong mỗi chúng sanh. Nhưng mà đó là những chủng tử xấu. Rồi những cái chủng tử mà thiện nó có trong. Nhưng vì không biết tưới tẩm cho nên hạt lành không mọc tốt tươi. Cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Bây giờ đại chúng ngồi nghiệm lại đây, mình sống tới tuổi này rồi, mình đi chùa cũng lâu, mình học Phật cũng nhiều, ăn chay cũng khá, cái gì mình làm cũng tốt hết á, nghe mà cũng quanh quẩn trong vòng buồn giận mấy mươi năm hoài không hết. Xem thường bảo vật trong tay. Bảo vật của mình là gì? Đó là sự sống nhiệm màu. Mình tức, mình giận, mình phiền não như những ngọn lửa nó ngấm ngầm. Quý vị thấy không? Có những cái cuộc cháy nó không phải từ những ngọn lửa, mà từ những cái mồi của một cái nhang, của một cái điếu thuốc. Cho nên người ta nói một cái cây cưa xuống có thể làm cả ngàn diêm quẹt. Nhưng chỉ cần một diêm quả, nhất tinh chi quả năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một đốm lửa sân có khả năng thiêu rụi cả rừng công đức. Công đức mình làm thì cũng nhiều lắm, nhưng mà một cơn nổi sân lên thì tiêu hết. Cho nên nhiều khi mình hiền lành bao nhiêu năm mà tự nhiên một ngày nọ mình giữ lên mình nói nó tiêu hết trơn. Cũng giống như mình bưng một cái chén thiệt là kỹ vậy đó, xuống tới nơi, có nhiều khi đi chơi, đi du lịch đó, mua một cái bình, mua một cái chậu gì đó, cái dĩa gì đó, thiệt là kỹ. Về tới nhà khui vali ra, sơ ý rớt cái đồ. Trời đất ơi, cả tháng trời đồ bể. Nhiều khi trong cuộc sống nó có những cái như vậy. Cho nên lửa tham, lửa sân, lửa si, vân vân. Ở trong kinh đó, nói về lửa, về nước nhiều lắm. Lửa có khả năng thiêu rụi tất cả mọi cây rừng. Nhưng mà Đức Phật nói lửa cũng có khi mình được hiểu là gì? Lửa của trí tuệ, lửa của tinh tấn. Lửa của trí tuệ có thể thiêu rụi tất cả mọi cái mê lầm. Lửa của tinh tấn có thể thiêu rụi tất cả mọi sự lười biếng. Mà chà với nhau, chỉ cần dừng lại thôi là cơ hội phát lửa không có. Cho nên muốn phát lửa thì hai miếng gỗ phải chà với nhau một cách liên tục, không được dừng. Sự tu hành cũng vậy. Quý vị mà đi chùa mỗi chủ nhật quen rồi đó, bữa nào mà giống như cái hồi Covid mà không được đi chùa một thời gian, có bắt đầu nó cũng quen rồi đó. Rồi bắt đầu thế mà Covid không được, cái mà không đi chùa được, cái chùa mở chương trình online, cái bây giờ tu online không. Không thèm đi chùa nữa, không buồn đi chùa nữa. Hồi xưa mình hát cái bài Thành phố buồn nhớ, rồi bây giờ mình hát lại Thành phố buồn nhớ không em, ngày chủ nhật mình cứ ở nhà. Cho nên là bên đạo Chúa ta kêu là Chúa Nhật, thì bây giờ mình gọi là Chùa Nhật. Ngày đi chùa, Chúa Nhật là ngày của Chúa. Bây giờ mình gọi Chùa Nhật là ngày của Chúa. Một tuần lễ 5 ngày, 6 ngày mình sống cho mọi người, cho bản thân, cho cuộc sống bình thường, thì dành nửa ngày chủ nhật để mình về chùa mình ôn tập, tĩnh lặng, đi huân cái ngọn lửa tinh tấn để cho suốt ngày hôm đó, suốt từng hôm đó. Không phải riêng gì đại chúng tại gia đâu, các vị xuất gia cũng vậy thôi. Cho nghỉ tụng kinh sáng chừng tuần là bắt đầu, từ ngày thứ 8 là bắt đầu hơi bắt đầu lười rồi. Cái gì cũng vậy hết. Cho nên ở trong chùa một năm chỉ nghỉ tụng kinh sáng được có một tuần lễ thôi, đó là cái tuần trước Tết, 25 âm lịch. Ở ngoài đời người ta đưa ông Táo 23, ở trong chùa đưa chư thiên ngày 25. Đưa chư thiên nghĩa là ngày hôm đó là mình đại khái mình ý mình muốn nói là tiễn chư thiên, không có ngại. Mình nói vậy để mà mình ý là giống như là Phật còn đây và chư thiên xung quanh là mình leo lên sợ các ngài quở. Cho nên mình tuyên bố cái ngày lễ hôm nay là chúng con xin tiễn chư thiên. Rồi bắt đầu chuông mỏ gác lên hết, mấy cái dùi chuông, dùi trống, dùi mỏ đem cất hết. Sợ có nhiều người ta không biết ta lên thỉnh, cho nên mấy cái dùi đem cất hết. Ngày hôm đó là tuần lễ đó là nghỉ tụng kinh, bắt đầu hạ lư hương xuống, có thể leo lên bàn Phật, lau chùi, coi như mình làm tất cả sạch sẽ, chuẩn bị ăn Tết. Năm nghỉ được có 5 ngày thôi. Mình nói năm chú cũng không trọn nữa, sáng 30 là lo chùa mình đây á. Tuần nghỉ được 2 buổi sáng, sáng thứ 7, mấy chục năm nay từ khi có mấy thầy nhỏ về chùa. Tại vì mấy thầy á, sáng nào cũng phải thức sớm hết. Thôi Pháp Hòa nói thôi thứ bảy nghỉ học á, cho ngủ một bữa, rồi từ sáng cho 10 giờ bắt đầu sinh hoạt, rồi chủ nhật là phải thức tụng kinh. Sáng thứ hai toàn chúng được nghỉ, tại vì ngày chủ nhật quá mệt rồi. Thưa đại chúng là bây giờ đó là lo trưa nè, một lát quý vị dùng cơm xong quý vị về hết 2-3 giờ là cả chùa ra dọn cho tới tối. Dọn từ trong tủ lạnh 11-12 giờ khuya. Nguyên ngày chủ nhật, nguyên một cái cuối tuần, thứ bảy chủ nhật, quá mệt. Rồi thì sáng thứ hai cho nghỉ, tối thứ hai tụng kinh tiếp. Thời khóa như vậy để làm gì? Có nhiều vị mới than, trời ơi đi tu mà thời khóa nó khích khao quá. Pháp Hòa mới nói khích dậy đó mà còn chưa ngủ nữa. Cho mệt như vậy để chi, về phòng ngủ. Còn tỉnh quá, người ngủ không được, hay thuyết pháp cho người ngủ. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên lửa đây nó tượng trưng cho nhiều lắm, tùy theo cái nhìn, tâm sân. Nhưng mà lửa có khả năng thiêu rụi, thì ở đây lửa trí tuệ cũng có khả năng thiêu rụi tất cả mọi cái ác pháp. Lửa tinh tấn, nuôi dưỡng, nung nấu một con người tu tập. Cho nên Pháp Hòa hay dùng cái từ hồi mà thời Covid đó, thời khóa liên tục. Quý vị biết Covid mà mấy thầy ở chùa là coi như là tu ráo riết luôn đó. Một ngày học 2 lần, tụng bao nhiêu thời kinh, không cho nghỉ. Tại vì sao? Đây là cái cơ hội. Mình còn làm việc thì tức là việc đó tới mình ngưng. Lúc mà năm 2020 mà Covid gọi là cực kỳ nguy hiểm, điểm đỉnh điểm là ở đây tu ráo riết, sang trưa chiều tối thời khóa liên tục. Nhờ như vậy đó, bây giờ nhìn lại những bài giảng Pháp Hòa hạnh phúc, những gì Pháp Hòa muốn nói với các thầy trong bao nhiêu năm qua nói không hết, bởi vì nói bữa nghỉ 3-4 bữa Suốt một năm ở nhà, mỗi ngày nói hai lần, trưa 2 giờ, chiều 6 giờ. Sáng 6 giờ tụng kinh, 10 giờ, 9, 10 giờ tụng kinh, chiều 4 giờ tụng kinh, viết tường. Ngày đêm 6 thời được an lành, an lành trong mỗi giây mỗi phút. Ai mà bị Covid mất, đám tang ở nhà hoàng, phá quà đi hết. Mấy thầy không ai đi hết, mình qua đi thôi. Tại vì mình làm chủ thì mình phải chịu. Nhưng mà không bỏ đám tang nào hết. Thậm chí có những người họ bệnh, gia đình họ không dám tới, giao luôn cho thầy. Phá quà tự nấu cơm, tự mua nhang, mua đèn, tự đem tới, tự cúng, tự thiêu, tự làm hết, làm gia chủ mà làm thầy đám luôn. Hôm nay mình học tiếp Kinh Pháp Cú, câu 137, 138, 139, 140, bốn câu này nó dính chung. Thôi mà đọc cho đại chúng nghe. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ. Đó là một câu. Câu 138. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Câu 139. Hoặc tai họa từ vua, hoặc bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị mất, bị nát tan. Câu 140. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Đó là bốn câu kệ. Đây là câu nguyên trường hàng. Nếu lấy dao gậy hại người toàn thiện, toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều. Nghĩa là mình đối xử xấu ác với một người toàn nhân toàn thiện thì đây là quả báo của 10 việc làm ác đó. Thứ nhất, thống khổ về tiền bạc tài, xin lỗi, thống khổ về tiền tài bị tiêu mất. Hai là thân thể bị bại hoại. Ba là bị trọng bệnh bức bách. Năm là bị tán tâm loạn ý. Sáu là bị vua quan áp bức. Bảy là bị vu quan trọng tội. Tám là hoặc bị quyến thuộc ly tán. Chín là tài sản tan mất, phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt. Cuối cùng là chết đọa địa ngục. Đó là 10 cái quả mà của một người làm ác. Xin nói lại bốn câu này. Tại sao gọi là dùng trượng phạt không trượng? Cái chữ không nghĩa là không có gậy. Lấy gậy đánh người không có gậy. Giống như mình nói đơn giản là lấy gậy mà đánh người tay không. Mà cái người tay không ở đây là tượng trưng cho người hiền. Cho nên gọi là dùng trượng phạt không trượng. Làm ác người không ác. Nghĩa là mình làm ác với cái người họ không ác. Cái người ta không xấu mà mình cứ đối xử xấu với người ta. Người ta không gây hấn với mình mà mình cứ gây hấn với người ta. Người ta giữ im lặng với mình mà mình cứ đem người ta ra mình chửi bới hoài, thí dụ vậy. Thì đây là những cái việc làm mà nhất là nếu lỡ mình mắng chửi nhầm cái người họ có đạo đức, họ có cái hạnh đức, hay nói cách khác là bậc thánh, thì mình sẽ bị tổn. Ở đây bản thân người đó không có phạt gì mình đâu, nhưng mà nhân quả nó tự chiêu. Nhân quả nó tự chiêu. Pháp Hòa ví dụ, mình đi ra đường đó, mình ỷ mình lớn con, mình đánh một đứa nhỏ, thì cái đứa nhỏ đó có thể nó là con cháu gì của mình, hay bậc quá là nó là một người bên đường, nhưng mà tại vì nó nhỏ con, nó hiền quá, nó không đánh lại mình, cho nên nó chịu ngồi đó đánh, nó cho mình đánh nó. Nó đâu có quyền hạn gì để nó phạt mình đâu. Nhưng mọi người đi ngang thấy cái điều mình làm, người ta sẽ tự can dự vào đó. Thì người ta phone cảnh sát. Ở đây là quý vị biết không, cái chuyện đó bình thường lắm. Người ta nghe cái nhà kế bên đó, mà người đó hành hung một con thú, hành hung một đứa nhỏ, tự động người ta gọi cảnh sát à. Gần chùa mình hồi xưa có một cái gia đình đó, người Tây Phương đó, mùa đông họ có con chó, mà bữa đó trời lạnh mà họ quên mang nó vô. Trời, con chó nó lạnh đó, nó lạnh rồi nó tru, nó hét suốt đêm, nó sủa suốt đêm. Hàng xóm gọi liền, hàng xóm gọi cảnh sát. Không phải vì cái tiếng sủa con chó họ ngủ không được, mà họ thưa cái gia đình đó đã đối xử với con chó không tốt, đã đem một con chó để ở ngoài lạnh như vậy. Cho người Tây Phương ở đây họ quý thú vật lắm, mà họ thấy mình mà đối xử với một con chó con mèo mà theo cái kiểu hành hung đánh đập là họ có thể họ gọi cảnh sát. Hôm rồi trên Tây Thiên có một con chó, nó đi vô trong cái đất của chùa, rồi nó lẩn quẩn suốt ngày ở đó, nó không chịu đi đâu hết. Có lẽ nó đi lạc, nó không biết đường về hay sao. Mà quý vị biết không, mấy em trẻ đó, nó lên đó cả tuần lễ nó sinh hoạt, rồi nó thấy có một con chó trên đó. Vậy mà nó đi cái county xung quanh nó, cuối cùng nó tìm ra được cái nhà chủ nhân của con chó đó, để nó chở con chó đó, nó trả lại cho cái nhà đó. Rồi trong một cái năm nó có một cái khóa tu, có một con mèo nó có mang, nó đến Tây Thiên rồi nó chui ở dưới một cái xe, một cái hái gì nó xanh, đâu cả chục con vậy đó. Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó mừng như là lượm được vàng, nó hùng tiền, nó đi dollar store, nó mua một nhà đồ. Đứa mua mền, đứa mua đồ nằm, đứa mua cái chén cho mèo ăn, nó mua đủ thứ, nó về nó bày nguyên một khu vực cho mèo. Mình có thích không thích cũng không dám nói. Nói nó nói mình không có từ bi. Người ta mình quan niệm á, chó gì mèo đến nhà thì khó, mà chó đến nhà thì hên. Cho nên mình gặp con mèo là mình không thích, thí dụ vậy. Nhưng mà nếu mình nói như vậy, nó nói mình kỳ thị, nó nói mình tầm bậy. Thích không thích gì, nhưng mà mình sống ở đâu mình phải hiểu cái văn hóa đó. Cho nên thấy mấy đứa nó hùng tiền với nhau, nó đi mua một xe đồ về. Pháp Hòa hỏi mấy đứa đi đâu, nó nói có 10 con mèo mới sanh, tụi con hùng tiền lại để lo cho mèo. Nó trời ơi, tu hành gì cũng có mèo. Cho nên thưa đại chúng là dùng trượng phạt không trượng. Cái không trượng là không có gậy, tay không. Mình lấy, ví dụ mình á, người ta hiền lành, người ta không biết chửi mình, nhưng mình dư sức, mình dư từ ngữ mình chửi, thì mình cứ chửi thoải mái, mát miệng mình thôi. Nhưng mà nhân quả nó không tha. Người đó không có làm gì mình hết, họ không có rủa xả gì mình, không có thương kiện gì mình hết. Nhưng mà trên đời có những cái chuyện người ta thấy bất bình thì người ta rút dao tương trợ. Mình hành hung một người khác, mình ăn hiếp một người khác, thì người khác thấy bất bình người ta sẽ ra tay. Cho nên đó là cái nhân quả. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Mình cứ làm ác với người họ không ác. Mà trong cái văn Trường Hàn gọi là lấy dao gậy hại người hoàng, hại người toàn thiện toàn nhân. Người toàn thiện toàn nhân là tượng trưng cho không trượng và không ác. Thì mình hành xử như vậy thì mình sẽ gặp 10 cái quả báo. Trong này mới kể ra 10 thứ quả: đau khổ vì tiền bạc mất mát, thân thể bị hư hoại, thân thể bị bệnh hoạn, tâm ý tán loạn, bị vu oan bức bách, bị vu trọng tội, quyến thuộc ly tan, tài sản bị tiêu diệt, nhà cửa bị thiêu cháy, chết đọa vào cảnh khổ. Cái câu kinh Pháp Cú này á, Đức Phật nói là do cái vấn đề ngài Mục Kiền Liên. Hồi nãy quý vị có nghe kinh soi gương không? Cái kinh soi gương đó không phải Phật nói. Kinh soi gương đó là do ngài Mục Kiền Liên dạy cho các sư đệ của mình. Này các bạn đồng tu, giả sử như có những người cùng tu đến nói với nhau rằng: xin các bạn hãy nói chuyện với tôi, xin các bạn hãy chơi với tôi, hãy chuyện trò với tôi. Nhưng mọi người từ chối không dám. Thì người đó phải nhìn lại vì sao mà mình bị người ta từ chối chơi với mình, vì sao mình bị người ta từ chối không dám tới gần mình. Có thể vì mình thường hay cấu kỉnh, nói những lời cấu kỉnh khó nghe. Có nhiều khi mình mượn quái hùm, có nhiều khi mình chỉ trích, mình mã lị người khác, vân vân. Và những đức tính đó không ai dám tới gần mình, không ai dám nói chuyện với mình. Ngày ngày Mục Kiền Liên dạy rất kỹ trong cái bài kinh hồi nãy, nếu quý vị nghe và tư duy. Nhưng mà quý vị biết ngài Mục Kiền Liên là nổi tiếng là người có thần thông. Vậy mà cuối cùng quý vị biết ngài Mục Kiền Liên chết bằng cách nào không? Ngài bị một nhóm người đánh chết ở trước cửa Tịnh Xá Trúc Lâm. Và khi ngài Mục Kiền Liên bị đánh đến nỗi sắp chết, cái giây phút sắp chết đó, thì ngài A Nan mới hỏi ngài Mục Kiền Liên: "Sư huynh, sư huynh là một người có thần thông như vậy, tại sao khi người ta đánh sư huynh không dùng thần thông chạy trốn đi, bay lên trời đi, tại sao phải để cho người ta đánh mình như vậy?" Thì ngài Mục Kiền Liên trả lời: "Khi nghiệp lực nó đến, một chữ thần còn không được, đừng nói tới chữ thông." Khi nghiệp lực nó đến, hai chữ thần thông bình thường mình nói ào ào, nói mạnh dạn vậy đó, vậy mà nghiệp lực nó đến, một chữ thần còn không nhớ thì lấy gì nhớ chữ thông. Như Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe, ở đây có một bác Phật tử khi bác bệnh nặng sắp mất, Pháp Hòa vào bệnh viện thăm bác. Pháp Hòa nhắc bác: "Bác ơi, nhớ niệm Phật nghe bác." Quý vị biết bác nói rất thật như thế nào không? "Thưa thầy, cái thân mà nó đau bệnh rồi á, một chữ niệm cũng không nhớ thì nhớ tới chữ Phật. Kêu niệm Phật mà bác nói lúc đó một Nam A Di Đà Phật, bác nói một chữ A mà nói không nổi nữa thì nói làm gì tới bốn chữ A Di Đà Phật." Thế mới biết rằng á, nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách, hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị tri hà vãng. Thế mới biết một sáng nào mình nằm bệnh trên giường rên hì hì đó, nhất triêu ngọa tật tại sàng, các cái khổ nó quanh mình nó bức bách, chúng khổ quanh triền bức bách. Giây phút đó hiểu ra rồi, hiểu được rồi thì sao? Tâm lý quá lo lắng, tại vì mình đã không lo tu về trước. Không lo tu lúc trước khỏe không lo tu. Hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, đường phía trước thì quá là mờ mờ mà không biết đi về đâu. Tự hận tạo bất dự tu. Tự mình đã hận, đã trách mình, tự trách mình lúc khỏe không lo tu. Tự hận tạo bất dự tu, sớm trước đó mình không lo tu. Thì bây giờ đây là cái quả. Khi mình khỏe đó, nói cái gì cũng được hết á. Nhưng mà khi mình nói cho hung đó, phải nghĩ cái lúc nằm trên giường bệnh. Mà mình càng không dễ thương thì ai tới thăm mình? Lúc đó rên với ai? Lúc đó rên với ai và ai là người ôm ấp là vỗ về mình? Cho nên trong bốn loại nghiệp, theo cái luận thắng pháp đó, trong bốn loại nghiệp thì cái nghiệp giây phút đó gọi là cận tử nghiệp. Thưa đại chúng, thắng pháp yếu luận có bốn loại nghiệp. Một là cực trọng nghiệp, hai là cận tử nghiệp, ba là tập quán nghiệp, bốn là tích tuệ lý nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa giải thích sơ cho đại chúng nghe thế nào gọi là cực trọng nghiệp. Nếu người nào phạm vào tội giết cha, giết mẹ, làm thân Phật ra máu, nghĩa là tự mình do tức giận, do kỳ thị đập đổ những cái tượng của bác Phật Thánh, tất cả những cái đó gọi là cực trọng nghiệp, khỏi cần 49 ngày. Cho nên trường hợp cúng 49 ngày đó là cúng cho mình, con người mình nó có tội và thiện và ác nó trộn rộn, cho nên trải qua 49 ngày để rồi gì, để phân biệt, để mà phân xử coi cái nào nặng cái nào nhẹ. Nhưng có những người không cần qua 49 ngày đâu. Nếu cái người đó họ cực kỳ của thiện, họ không cần trải qua 49 ngày, họ lập tức tái sinh vào cái cõi lành mà họ đã tích lũy. Nhưng mà những người nào mà họ cực kỳ ác, khỏi cần 49 ngày, họ vừa tắt thở, thân hoại mạng chung đời này, lập tức đi tái sinh theo cái nghiệp xấu của họ liền mà không cần trải qua 49 ngày. Thì cái đó gọi là cực trọng nghiệp. Nhưng mà cực trọng nghiệp nó hai loại, thiện hay là bất thiện. Cực trọng nghiệp thiện thì sanh lên, cực trọng nghiệp ác thì đi xuống, mà không cần mình có cầu gì cũng vô ích. Cho nên con người của mình á, không biết mình thiện bao nhiêu, không biết ác bao nhiêu. Cho nên khi mất ra mình cúng 49 ngày là để làm gì? Để cái cơ hội tạo phước cho mình. Pháp Hòa hay ví dụ vậy nè. Đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta đi làm có nhiêu tiền bỏ vô nhà băng, dành dụm đó để làm gì? Để chi dùng. Điều đó đúng thôi, tại vì đời sống là phải cần có tiền, cho nên đi làm dành dụm, bỏ tiền vô trong ngân hàng để dành xài, dành dụm. Cái đó là tích lũy, tích lũy nghiệp. Nhưng mà quý vị dành dụm tiền, nhưng mà đừng quên dành dụm cái phước. Có cái việc gì mình làm phước được, làm đi, để bỏ vô cái ngân hàng phước. Tại vì nếu mà chỉ lo tìm đi kiếm tiền bỏ cái ngân hàng tiền không, phước nó không có, tiền nó cũng dễ mất. Tại phước không có thì bị con nó phá nè, ăn trộm nó vô nè, nước nó trôi nè, lửa nó cháy nè. Cho nên rồi á, mình không có phước á, mình không có biết cách xài tiền, bị người ta dụ dễ quá. Cho nên phải có phước. Mà bây giờ muốn tìm phước tìm đâu? Dễ lắm. Một lời nói, một hành động, một cái suy nghĩ thiện cho ai là phước hết. Cho nên mà ráp lại mà không có chuyện gì tốt của người ta mà nói đó, chừng ngày đó mình nhìn là mình, ủa sao sáng giờ tôi không có cái gì tạo phước mà toàn là nói gì đâu không à. Thành thử cái ngân hàng phước của mình nó giảm, chi quá chừng. Thành thử mình chi phước nhiều, mình không tích lũy phước. Cho nên đi làm kiếm tiền mỗi ngày không có xấu, nhưng đừng quên tạo phước. Thí dụ á, quý vị đi ngang một cái người bệnh ở trong bệnh viện, mình đi thăm bệnh á, mình thăm chị A, tại chị quen với mình. Nhưng mà trên đường mình đi vào cái hallway có nhiều người bệnh hơn nữa, khác bệnh là mình ngồi, trong tâm mình khởi lên nguyện cho tất cả các vị này gặp thầy gặp thuốc và giảm được những cơn bệnh. Mình đi thăm chị A thôi, nhưng mà nhờ chị A, chị ở trong bệnh viện đó mà mình thấy được cái vô thường lão bệnh, cho mình khởi được cái tâm từ, mình rải ra cho các vị đó, cái mình đi thăm bệnh ra mình có được chút phước. Thăm được chị A là một phước rồi, cầu nguyện luôn cho ông B, ông C, ông K, ông F gì đó, tích phước. Mà quý vị nghĩ coi, trên đời này hãy mở miệng mà ai thấy ai mà tốt tốt ấy. Thí dụ thấy người đó con thương, trời chịu có phước quá. Thấy chồng thương, chịu có phước quá. Thấy người đó sống dư giả, trời chịu có phước quá. Thấy người đó làm ăn được, cái chịu có phước quá. Đâu cần phải Phật giáo đâu, không cần phải là đạo Phật, bất cứ ai mà thấy người ta có những điều báo. Bây giờ mình kiếm tiền thì hơi khó, chứ kiếm phước không khó. Nhưng mà muốn mất phước cũng dễ lắm. Tại vì chỉ một lời nói, một hành động, một cử chỉ. Cho nên trong Bồ Tát giới ha, mình có bản chất của tham nha. Cho nên có duyên tham nha, cách thức tham nha, nghiệp tham nó hình thành nha. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, những cái người mạo danh Pháp Hòa, hay là các thầy hay các vị khác mà để lường gạt người khác đó, người đó có cái nhân tham. Rồi cái duyên tham là gì? Là duyên tham là họ có phương tiện Facebook, họ có phương tiện liên lạc, các vị đó được mọi người thương quý, lợi dụng tên tuổi các vị đó, gọi là nhân tham. Vì mình có cái nhân tham cho nên mình có cái duyên tham, rồi mình nghĩ ra cái cách tham. Cái cách tham là gọi là phương tiện tham, cách tham, duyên tham, nhân tham, phương tiện, duyên và cách thức. Ba cái này nó kết hợp lại, nó thành ra cái nghiệp tham. Đó, giờ gạt người ta được, ta mới chuyển 300 mấy đô. Mình không có nhân tham, không có duyên tham, không có cách thức tham, làm gì có nghiệp tham. Cho nên nó sẵn, ví dụ như mình nó thích, có cái tính thích hay làm boss người khác. Gặp có những người người ta tới, người ta hiền lành, người ta nhút nhát, người ta không dám nói gì về mình hết, cái bắt đầu mình mặc tình mình ra oai. Thành thử ra sẵn mình có cái tính ra oai. Gặp đúng người sợ oai. Rồi mình nghĩ ra cách thức nào để mà hâm dọa người ta ra thành ra cái nghiệp, thành ra cái nghiệp ra oai. Thành thử ra Bồ Tát giới dạy rất kỹ, có nhân, có duyên, có cách thức, cho nên ba cái đó nó hợp lại, nó thành ra cái nghiệp. Nhân tham, duyên tham, cách thức tham, tạo thành ra nghiệp tham. Cho nên cái đầu tiên là cực trọng nghiệp. Thì bây giờ á, cái người mà cực trọng nghiệp này thì thôi khỏi nói rồi. Nhưng mà có một cái loại nghiệp mà chúng ta nằm, chúng ta sắp sửa nó kề cận với cái chết đó là cận tử nghiệp. Ví dụ có những người á, sắp chết cái bắt đầu sanh tật, chửi bậy, tánh tình kỳ cục, nghi ngờ, hung dữ hơn hồi xưa. Có những cái tánh đó thay đổi lạ lùng về cái tuổi già. Hay là họ nằm trên giường bệnh, họ hét lên: đừng có rượt tôi, đừng có rượt tôi, lo lấy đồ của tôi kìa, lấy đồ của tôi kìa. Họ ha, họ hét. Những cái hình ảnh mình không thấy, đó là cận tử nghiệp. Chữ cận là kề cận, cái nghiệp mà nó sát cái cửa tử của mình đó. Cho nên á, bây giờ muốn mình giảm đi cái cận tử nghiệp xấu á, thì cuối cùng phải trở lại cái thứ ba là tích lũy. Ráng tích lũy cái tốt, để lúc mà già nó cái đó nó đi ra, hàng ngày nó đi ra. Thí dụ ha, bây giờ quý vị tích lũy kinh ở trong người của mình. Pháp Hòa có một bà cụ, bà 93 tuổi, lâu lâu bà nằm mớ. Mà quý vị biết bà nói gì không? Bà mớ nguyên một thời kinh. Bà ngủ bà mớ nha, mà bà nói: đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả thế hàm thức, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, vân vân. Bà tụng nguyên một cái thời kinh trong khi bà mớ. Vậy thì bà cụ này có cái gì nghiệp? Tích lũy nghiệp. Mình hằng ngày mình nhớ kinh, nhớ những câu hay để mình để trong lòng mình, tích lũy đó. Để chi? Khi đụng chuyện gì nó đến, mình có câu đó ra mình nói. Ví dụ như mình tức giận quá, cái mình nhớ lại cái bài kệ: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Cái bài đó hôm nay Pháp Hòa dạy cho mấy chú nhỏ trên Tây Thiên, cái bài đó còn lưu trên bảng, không biết có ai nhớ không ta? Ngài ngồi đó ba lần đó mà không biết có nhớ không. Em thấy nhiều người tụ lại chỗ đó đó mà không biết tụ nhịn bảng hay nhịn ai. Mang áo của người tu. Tại sao Pháp Hòa không bôi cái bảng đó? Không cần thiết để bôi kệ. Một bài kệ tốt, kệ hay, để đó đi, coi ai có đọc có thuộc gì không. Mà không biết có ai thuộc không. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời thảnh thơi, mang vui cho trần thế. Nếu mà mình thuộc được cái bài đó, nó tích lũy trong cái đầu mình á, thì khi bất thiện nghiệp nó đến á, cái mình nhớ lại: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Mình đã nói rồi, nguyện sống đời thảnh thơi, mang vui cho trần thế. Cho nên á, mình thuộc nhiều kinh, thuộc nhiều bài kệ tốt lắm, tại vì nó là một loại tích lũy nghiệp. Nó sẽ trợ giúp cho mình trong lúc cận tử nghiệp. Và nếu mình thiện được khá nữa thì khỏi cần qua 49 ngày thì là cực trọng nghiệp, thiện hết. Còn ai có cúng cho mình 49 ngày là extra, là bonus, là cho thêm tốt. Mình có 100 ngàn đi chơi rồi mà con nó không biết, nó cho thêm 50 ngàn nữa, dạy gì không lấy. Ví dụ vậy đó. Tức là mình có cái phước rồi, ai cho thêm phước là tốt. Rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Cái thứ tư là gì? Tập quán nghiệp. Những hành động từ tập quán cá tính con người, tập quán có nghiệp tốt, có thể giúp chúng ta hoan hỷ khi chết. Cho nên quý vị tập đi. Tập là gì? Huân tập cho thành một cái thói quen dễ dãi. Có vị lên hỏi Pháp Hòa: thầy ơi, làm sao chết cho nhanh, làm sao chết mà không bị, không có khó khăn, nói chung là chết dễ dàng đó. Đơn giản lắm, sống dễ dàng, sống đừng có khó dễ với ai. Bây giờ mình muốn mà không được thì phải nhẹ nhàng thôi, nó đơn giản vậy à. Thí dụ bây giờ mình nói thèm cơm mà giờ người ta không có cơm, có cháo à, rồi nhẹ nhàng ăn cháo là khỏe ru à. Còn đằng này á, ăn cháo nhưng mà tức nó hoài, dặn nấu cơm mà không nấu, mời tới ăn cơm mà rốt cuộc đẩy cháo nói tùm lum tà la ra mà cũng ăn chén cháo. Phải chi mình dễ dàng được như vậy, cái sống mình dễ thì cái chết không có khó. Cho nên cái nhân sao cái quả nó vậy. Hôm qua Pháp Hòa dạy, Pháp Hòa hướng chia sẻ với đại chúng cách Pháp Hòa dạy mấy thầy mấy chú đó, nói là không được ăn cắp. Nhưng mà cái quả mình ăn cắp là từ đâu mà ra? Từ cái nhân mình tham. Cái nhân tham nó dẫn tới quả ăn cắp, mà cái nhân không tham thì dẫn tới quả không ăn cắp. Cho nên mình phải có tập quán nghiệp. Tập quán là gì? Là những cái tập tục. Pháp Hòa ví dụ nè, mình cúng trên bàn thờ của người Việt Nam mình đó, để cái cặp, để ba đôi đũa đó, là có phải là một loại tập quán không? Tại vì mình người Việt Nam, mình ăn cơm bằng đũa, cho nên hãy nói cúng cái bày đũa ra. Bây giờ thí dụ bây giờ mình nói với một người Tây Phương là bày một cái bàn thờ cúng, họ để ba cái nĩa được không? Đó là tập quán của họ. Tự nhiên người ta đang để ba cái nĩa dẹp hết trơn, nó không cúng, phải cúng đũa. Tập quán đó, cái tập quán của mình đó, đâu có cái, đâu có một cái luật lệ nào quy định. Bộ thế giới này có mình ăn đũa cái bắt mọi người ăn đũa hết à. Mình đưa đũa, mình đưa muỗng cho người Ấn Độ vô ích. Pháp Hòa đi trai tăng với mấy thầy người Thích Lan, họ dọn cơm cho mình á, là họ dọn có đũa, à, xin lỗi, có nĩa, có muỗng nha. Mà họ dọn cơm cho các sư Tích Lan là không có gì hết. Tại vì các sư ăn bóc, các sư trút cà ri vô, rồi các sư mới cầm cái tay, các sư gom gom về, các sư bỏ miệng, các sư ăn. Ăn xong rồi phát ngừng cái tô rửa tay, phát khăn cho lao. Tại họ biết mình người Việt Nam, không phải cái tập quán mình không phải ăn bóc. Nhưng mà nếu như mình tập quán những cái xấu thì đây là nó tích vào trong đó. Cho nên nghiệp có bốn loại ha. Thứ nhất là gì? Thập thuộc đi. Thứ nhất là gì? Cực trọng nghiệp. Thứ hai là cận tử nghiệp. Thứ ba là tập quán nghiệp. Thứ tư là tích lũy nghiệp. Đời sống hàng ngày của mình, những cái phong tục tập quán của mình, mình huân cái tốt thì nó thành ra cái tốt. Mình huân cái huân tục tập quán xấu, nó thành ra cái xấu. Rồi những lời nói, những cái câu từ nào mà nó hiền lành, nó rao trong tâm mình, gọi là tích lũy thiện. Nó là tích lũy nghiệp mà thiện. Nhưng mà ngược lại, mình tích lũy những cái không lành mạnh thì cũng là một loại tích lũy nghiệp, mà tích lũy nghiệp xấu. Người ta đụng tới mình cái là thôi, những cái chữ đó nó đi ra nó chửi ngọt luôn. Còn nếu mình có những câu hiền lành thì nó đi ra những câu đó. Cho quý vị thuộc kinh nhiều rất tốt. Nghe kinh, thuộc những cái câu kinh, không cần thuộc chữ Hán, thuộc tiếng Việt cũng được. Một bài sám hay như vậy đó, mà quý vị thuộc một đoạn là cũng khá rồi. Ví dụ như câu nãy đó, mình tụng á: nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Trời ơi, mấy cái câu đó là ở trong tâm mình rồi đó. Đụng chuyện gì mình nhớ trực tới nó, mình chuyển được, mình hạnh phúc ghê gớm lắm. Những khi mà mình chuyển được cái tâm xấu của mình, giây phút đó đó, mình mừng lắm. Không biết ở đây có ai có cái tâm trạng đó không? Quý vị mà hôm nào thắng được một cơn giận, quý vị mừng. Thì trong kinh gọi, trong kinh hay diễn tả đó, chư thiên rải hoa. Phật nói pháp xong chư thiên rải hoa tán dương. Hoa đó là gì? Là tượng trưng cho cái đẹp, cái niềm vui. Khi nào mình thắng được những cái xấu dở trong người mình, mình tăng trưởng lên một cái niềm vui lắm. Hôm nay mình giỏi quá, sáng sớm bị kiếm chuyện. Bà mình nhìn lại mình thấy người ta không có chuyện gì để mình kiếm hết. Mình vui quá. Người ta nhìn mình đủ chuyện để kiếm hết. Có một ở chùa có sư cô Pháp Huệ đó. Mỗi lần Pháp Hòa chọc cái cổ cô nói, tối ngày cứ kiếm chuyện hoài. Pháp Hòa nói, tại vì cô có nhiều chuyện cho người ta kiếm. Quý vị nhớ bốn loại nghiệp ha. Cận tử nghiệp, cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp. Ráng tích lũy cái thiện, ráng có những cái tập quán tốt. Ráng có cái gọi là hai cái này nè, nó sẽ giúp cho mình ở cái chỗ cận tử hay là ở cái chỗ cực trọng. Còn nếu lỡ á, mình có người thân mà sắp chết mà la hét ở trên giường bệnh vậy đó, quý vị phải đại diện cho người đó, sám hối cho vị đó, niệm Phật trì chú sám hối cho vị đó. Con xin thay mặt cho mẹ con tên là gì đó, xin thành tâm sám hối tất cả những nghiệp chướng từ vô lượng kiếp cho đến đời này. Thật ra đó, mình thay thế một chút thôi nhưng mà đỡ chút. Vì sao? Vì mình với người đó có liên đới. Và cái lúc người đó đang như vậy đó, mình khai thị họ rất tốt. Má ơi, má dặn lại, má niệm Phật theo con nè. Lúc đó đó họ thấy những hình ảnh trên họ hét. Thì bây giờ mình ở đây mình phải giúp họ trở lại. Má tỉnh, má niệm Phật, mình niệm Phật giúp cho cái người đó chuyển hướng. Bởi vì tâm cái họ đang thấy cái hình ảnh cho nên họ tác động, mà mình không giúp họ, mình ở bên ngoài mình phải giúp họ. Cũng giống như một người nằm mớ, người ta đang dẫn trong nhắm mắt mà họ mớ họ la, mình tới mình dỗ, tỉnh, đừng có sợ, mà họ giật mình dậy, tất cả những hình ảnh đó vẫn còn, mồ hôi họ tuôn ra, mình có mặt, mình comfort họ, mình làm cho họ đỡ đi. Cho nên á, mình gặp người thân nào mà cận tử nghiệp xấu đó, sám hối, giỏi nữa mượn thủy sám về tụng cho họ, bất cứ một loại sám hối nào. Còn nếu quý vị không thời gian, cứ trì chú vãng sanh, cứ trì cái chú giảng sanh quyết định chân ngôn Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó, trì cái chú đó càng nhiều càng tốt. Tại vì cái chú đó là giúp cho tiêu nghiệp, tiêu tội. Pháp Hòa thường chia sẻ với đại chúng, một người dâu nuôi mẹ chồng bệnh tâm thần bằng trì chú vãng sanh đó mà bà già hết bệnh. Đây là một chuyện thật ở Canada này. Chị Phật tử này là dâu của bà cụ này và là một Phật tử hiểu đạo. Mẹ bệnh tâm thần từ trẻ, không bác sĩ chịu thua và tuyên bố một câu là bà này sẽ mãi mãi bệnh thần kinh, bệnh tâm thần. Khi cô chấp nhận lấy người chồng, cô biết mẹ chồng mình bệnh đó. Rồi cô không đi làm, chồng đi làm ở nhà nuôi. Cô ở nhà cô tắm rửa cho bà, cô nấu ăn cho bà, cô chăm sóc cho bà bằng một câu chú đó thôi. Bất cứ lúc nào cô cũng trì câu chú đó. Một thời gian sau bà hết bệnh. Tại vì thường thường con người mình chỉ có hai việc thôi, phước với nghiệp. Mà phước hết thì nghiệp có mặt, mà nghiệp hết thì phước tới. Cũng giống như bây giờ mình khỏe với bệnh thôi. Bệnh mà hết thì mình khỏe. Mà bây giờ thưa đại chúng, có ai muốn biểu lộ mình bệnh đâu. Nhưng mà mình bệnh trong người, cười không có nổi, ăn không được, nói không được, cái gì nó cũng mất sức hết. Tại mình không muốn, nhưng mà hết lực rồi. Nhưng mà sức khỏe nó có mặt rồi thì mình bình thường. Phước nó hết rồi, nghiệp nó tới, con người mình chùng xuống liền. Và nghiệp nó hết rồi, phước nó tới, như là cái cây nó bị héo mà nước đủ rồi, nó tự nó vươn lên, nó bung hoa ra. Ở đây quý vị có bị những cây cúc, cây bông mà mình trồng trong chậu mà quên tưới nước á, nó gục bông hết. Trường hợp đó quý vị tưới không được đâu, quý vị phải ngâm. Mở một bồn nước ấm rồi ngâm nguyên cái bình nó vô đó. Nó rút đủ nước rồi nó tự nó đứng thẳng lá, thẳng hoa lên hết. Mỗi lần Pháp Hòa ngâm mấy cái chậu hoa đó, Pháp Hòa hay tưởng tượng giữa phước với nghiệp của một con người mình. Giữa cái tu và cái không tu, giữa cái hiểu đạo và cái không hiểu. Cho nên đó, đối với người trí, nhân quả họ không sợ. Họ không sợ cái quả, họ chỉ sợ nhân thôi. Tại vì cái quả là cái đã có mặt, còn cái nhân là cái mình tạo. Cho nên lúc mình tạo nhân mình đâu có sợ. Vì đó là cái cách sống của phàm phu, lúc tạo nhân không sợ, mà lúc quả tới mới ngán. Còn các bậc mà người ta có trí một chút á, người ta thấy được cái quả cho nên người ta không dám tạo nhân. Người ta thấy được cái quả rồi, họ không dám tạo nhân đâu. Tại vì mình tạo ra đó rồi, cái quả nó tới ai chịu. Cho nên trong chùa thường có câu phải không? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Phàm phu thì lúc tạo nhân không ngán, chỉ sợ cái quả nó tới thì réo. Còn bậc trí, bậc Bồ Tát thì lúc tạo nhân rất sợ. Mà quả nó tới thì các ngài không lo. Vì sao biết không? Nó đã tới thì phải chịu. Người Hoa có câu như thế này: đã là phước thì không phải là họa, mà đã là họa thì không thể tránh. Đã là phước thì không phải họa, mà nếu nó là họa thì làm sao tránh. Cho nên cuối cùng phải có mặt để mà đối diện với nó. Cuối cùng kể đại chúng nghe, có một vị đó đến hỏi một vị thiền sư: người tu hành có rơi vào nhân quả không? Người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì nếu mình bình thường mình nói không, nghĩa là ý nó là người tu là không có bị nhân quả hả? Không phải. Người tu vẫn bị nhân quả như thường. Nhưng mà người tu khác với người không tu, nghĩa là người trí và người mê khác, là người tu là không bị lầm nhân quả. Đời này mình gặp cái nhân, cái quả này, không có trách ai hết mà biết đây là cái nhân mình tạo. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hỏi là con người, đã là con người có bệnh không? Đó, mình đem một cái ví dụ mình hỏi vậy đó. Nếu mình đọc một câu hỏi là đã là con người thì có bệnh già, có già có bệnh không? Nếu một người hiểu chuyện thì trả lời sao? Đã là con người thì không ai tránh thoát được lão bệnh. Còn nếu mình không biết gì mình nói không, tùy người à, giàu có không có bệnh. Mình nói vậy là mình nói cho vui thôi chứ đâu có đúng không? Bác sĩ cũng chết như thường. Quý vị có biết không? Pháp Hòa có biết một vài bác sĩ Hòa quen. Bác sĩ chữa bệnh tim, trong khi mổ ca tim cho người khác mà đứng tim chết đó. Bác sĩ mổ tim mà chết vì bệnh tim, trong khi mình làm, mình giúp đỡ cho người, mình lên một ca mổ cho người khác. Cho nên người nào cũng bị nhân quả hết. Nhưng mà điều là người trí thì người ta không có bị nhân quả làm khổ, không có trách. Cho nên lúc đó người ta sẽ không nói rằng mình thì mình nghĩ sao? Có lẽ là tại ông trời cho mình cái này, cho mình cái kia. Nhưng mà trong Phật giáo thì không có. Tất cả là do mình. Mình muốn cái gì mình làm cái đó. Xin đừng trách lẫn trời già. Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân thì quả kia phải trả, chậm nhanh mấy hồi. Chỉ điều là chậm với nhanh thôi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu, sao rồi làm sao. Xin đừng nại chút công lao, nhắm chừng bờ giác, tìm vào tận nơi. Tâm minh vốn đã sẵn rồi. Chữ tâm minh là cái tâm mình lúc nào nó cũng sáng. Tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Chỉ cần làm một việc thôi, trừ nghiệp chướng giải oan gia. Trừ nghiệp chướng giải oan gia bằng cách nào? Tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Tham thiền là quán chiếu, là tư duy. Niệm Phật nghĩa là mình niệm cái giác, đừng có niệm cái mê. tham thiền niệm Phật công phu, đấy là công phu. Tháng ngày thấm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui. Cái bóng mà nó xẹt qua cửa sổ dễ gì nó quay lại. Thiện căn trước đã đền bồi, đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Đèn không có khơi lên thì lấy gì nó sáng, ngọc không chùi thì lấy gì nó tỏ. Cho nên đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Tránh vòng sáu dục bảy tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu, chẳng lầm chẳng sai. Thì quý vị thuộc được những cái bài đó, nó là tích lũy nghiệp, nó sẽ giúp cho mình trong lúc cận tử nghiệp, để rồi mình làm gì? Cực trọng nghiệp. Nghiệp mình thuần rồi, bất cứ cái gì nó đến với mình đều có pháp môn để mình cảm hóa nó hết. Ta oán hận người, người chẳng đau, hay là ta oán giận người, người chẳng sao. Chỉ riêng ta nổi sóng ba đào, nhiều đêm bực bội không ngủ được, lo tìm phương kế hại người sao. Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thì ra hai đứa cũng như nhau. Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa. Cho nên Pháp Hòa giải thích với mấy chú tiểu hai chữ đánh lộn. Người ta chỉ đánh con mà con không đánh lại thì hoàn toàn người ta chỉ đánh thôi, còn hễ con đánh lại là lộn đó nha. Cho nên tại sao gọi là đánh lộn? Tại hai người đánh chung, đánh không chỗ nào trúng hết, biết lộn mà cứ đánh, gây chẳng chuyện nào ra hồn hết, kêu là gây lộn. Ngồi lại nói chuyện thì làm gì có chuyện gây lộn, biết nó lộn mà sao gây, ngồi nói cho rõ thì nó hết có chuyện. Cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp.
Hạnh phúc ai cũng muốn có, không ai không có muốn có hạnh phúc hết. Nhưng mà nếu chúng ta không có chánh niệm để nhận diện được những hạnh phúc mình đang có, thì đôi khi mình sống mà mình cứ than van, tôi buồn tôi khổ, mà mình quên rằng những cái buồn khổ mình đang than van nó chỉ là một phần nào thôi, còn cái phần còn lại nó vẫn còn. Ví dụ như mình nói chờ lúc này tôi già tôi mệt quá, nhưng mà mệt thôi chứ đâu có bệnh. Ví dụ vậy đó. Còn ví dụ như người nào mà nói lúc này tôi hay bệnh quá, mà bệnh mà vẫn còn có thuốc uống, hay là đau mà vẫn còn có thể đi chùa được, nói lúc này tôi hay quên chứ chưa lẫn. Thí dụ vậy. Thành nữa mình phải nhận diện bên cuộc sống mà có những cái điều không như ý, nhưng mình phải nhận ra những điều còn lại để làm gì? Để làm cái nguồn suối. Nghe chữ suối là thấy mát mẻ rồi ha. Là nguồn suối, là cái nguồn cội của mọi hạnh phúc. Nhưng mà cho dù bất cứ một cái tiêu đề nào, một cái chủ đề nào của một khóa tu, thì cũng không ngoài hai chữ chánh niệm. Bởi vì chánh niệm là nguồn cội, là chìa khóa, là trái tim của sự tu học. Chánh là gì? Nếu hiểu đơn giản cái từ từng chữ là chánh là ngay ngắn, là đúng đắn. Thí dụ như cái người đó, người ta đàng hoàng, mình nói người đó đoan chánh. Chữ chánh là ngay ngắn, là đúng đắn. Chữ niệm là gì? Là nhớ nghĩ, là ghi nhớ, là chú tâm. Ví dụ như quý vị chú tâm vào câu niệm Phật, nhớ nghĩ đến câu niệm Phật thì gọi là niệm gì? Niệm Phật. Vậy thì chánh niệm á, là niệm cái chân chánh, niệm cái thực tế, niệm cái đúng đắn. Và hơn nữa là gì? Chánh niệm là một trong tám cái nhánh, tám con đường của hạnh phúc, gọi là bát chánh đạo. Quý vị nhớ không? Bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ rồi đó. Thì trong đó có một cái gọi là chánh niệm. Người không có chánh niệm thì không có hạnh phúc. Bây giờ chánh niệm là gì? Là mình đủ khả năng nhận diện những gì đang xảy ra trước mặt mình. Ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa dâng hương cho Phật, Pháp Hòa có đọc cái câu: xin cho khói hương này cung thỉnh được Thế Tôn có mặt với chúng con ngay đạo tràng ở đây, bây giờ và mãi mãi. Nghĩa là Thế Tôn có mặt với chúng ta ngay trong giờ phút này. Và quý vị biết rằng bây giờ và ở đây thôi, không có giây phút khác. Quý vị trông chờ ngày này để đến khóa tu, thì khi khóa tu đã đến rồi thì hãy nên có mặt trọn vẹn với khóa tu trong những ngày này. Đừng để cho tâm ý mình nó rong ruổi đi đâu nữa. Cái chánh niệm là khả năng nhận diện những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Đó là chánh niệm đó. Cho nên mình ăn phải biết mình đang ăn, uống phải biết mình uống. Tại sao chúng ta gọi là một khóa tu? Chữ khóa là gì? Khóa là thời gian, là cái giờ học. Thí dụ bây giờ một khóa này là mấy ngày? 4 ngày. Một khóa này là 4 ngày. Bộ mình tu có 4 ngày thôi sao? Phải không? Nhưng mà nói một khóa để làm chi? Để nói cho mình biết rằng mình không có nhiều thời gian. Cái thời gian mình huân tập, mình có mặt với nhau như thế này là một cái khóa. Rồi trong cái khóa lớn 4 ngày này nó chia ra những cái khóa nhỏ. Phải không? Khóa nhỏ là gì? Mấy giờ thức, mấy giờ tụng kinh, mấy giờ ăn cơm, mấy giờ ngồi thiền, mấy giờ đi ngủ, vân vân. Ngày này chúng ta follow, chúng ta theo từng cái đề mục, từng cái giờ giấc để chúng ta tu học. Nhưng mà tu không phải chỉ một ngày hai ngày, mà tu có 4, có 3. Bây giờ trước chỉnh quá sống tốt hơn, để thương lắp nó lại rồi cho nó ngon lành lên, mình siết làm sao lộn ốc. Cho nên đi nó cà xịt cà đủ. Là tu liên tục. Còn cuộc đời của mình tu cũng phải tu liên tục. Về chùa cũng phải tu, về nhà cũng phải, là có chỉnh có sửa. Mà có chỉnh có sửa là có hạnh phúc. Cũng giống một cái máy chúng ta xài, chúng ta cũng phải thời tu. Và cái thứ ba là gì? Lạc tu. Lạc tu chứ không phải tu lạc nha. Tu chỉnh là phải vui. Cái chỗ đó là chỗ của chư Tăng Ni. Mình không biết, mình lên mình ngồi. Thì một lát Tăng Ni ra không có chỗ ngồi. Tại mình đã có quy định hết rồi, ai ngồi đâu sắp xếp hết rồi. Ngồi ngồi không trúng chỗ. Thì cái vị đó tới nói, chị em cho chị ngồi đây. Chị có biết chỗ này chị không được ngồi không? Nói có một câu đó thôi là, thì mình cái kiểu cái phải giận là đương nhiên thôi. Tôi ngồi tôi không biết tôi ngồi mà tự nhiên lại sạc tôi như vậy đó. Cái thì người ta giận cái nói, tôi có nói gì đâu, ngồi không trúng chỗ. Phải tu hết rồi. Người nói cũng phải tu, người nghe cũng phải tu. Cái đó gọi là lạc tu. Nhưng mà nếu mà mình đã học rồi mà không chịu nói đúng đắn thì tu lạc. Tu hỏi lạc hết trơn à, là không có trúng những cái điều mà mình đã học. Chúng ta thu nhặt, recharge, phải không? Chúng ta đã thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thôi. Chủ nhật là nửa ngày, chừng 2 giờ là mình xong rồi. Thành thời chắc đúng đắn thì gọi là chánh niệm. Ngược lại với chánh là thật. Đi mà không biết mình đang đi á, thì cái tiếng đi của mình nó ồn ào lắm. Thí dụ mình lên xuống cầu thang ở đây. Chùa ở đây là cái nhà thờ lâu năm rồi. Cho nên cái tiếng cầu thang tất cả mọi nơi, nhiều chỗ nó có cái cũ kỹ của nó. Mình đi mạnh là nó làm sao? Nó kêu to. Cho nên bây giờ muốn chánh niệm thì phải học bài kệ mỗi bước chân mình đi. Không? Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng. Cái chi? Để giúp cho mình đi chánh niệm. Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng. Còn thí dụ, dù nhiều dù ít gì cũng vậy, bổn phận của chúng ta là phải bảo vệ tài sản của Tam Bảo, không nên phung phí. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Đó là bài kệ bật đèn à, mỗi khi bật đèn á, đọc cái bài kệ đó. Thất niệm là bóng đêm. Nhưng mà có một cái hay đó là biết mình đang khổ là mừng rồi. Có nhiều người khổ mà không biết nữa. À, thì vì khổ mà không biết cho nên mình sống sao? À, sống buông lung, sống bỏ trôi, sống mà không có chánh niệm. Còn bây giờ trước hết là mình biết mình khổ. Vậy có chánh niệm chưa? Biết chưa? Có không? Có. Người có chánh niệm là buồn biết mình buồn, khổ biết mình khổ. Khổ biết mình khổ thì mình mới tìm cái phương pháp giải khổ. Buồn biết mình buồn. Có nhiều người buồn không biết mình buồn thì cứ thả hồn theo những cái buồn đó, nó cuốn trôi mình mà không biết mình làm gì. Cho nên người stress, người mà người ta stress nhiều, nhiều khi người ta ăn dữ lắm. Nó có nhiều dạng stress, có nhiều khi người ta càng stress người ta càng ăn, mà ăn xong rồi người ta bị béo phì. Và có nhiều người stress là thích đi shopping, người ta nghĩ đi vô đó cho người ta giải khuây. Nhưng mà đang stress cho nên thấy cái gì cũng mua, mặc dù không cần thiết, mua về để đầy nhà. Đó, tất cả những cái hình thái sống đó đều là một cái hệ lụy, một cái vấn đề, nó những cái khó khăn trong cuộc sống, nhưng không đủ chánh niệm để ghi nhận. Ví dụ mình đi làm về, sau một cái buổi đi làm về bực bội trong hãng, nhưng mình quên chánh niệm rằng chuyện đó là chuyện của hãng. Bây giờ mình đang về tới nhà, mình đang có mặt cho chồng, cho vợ, cho con. Nhưng mà có nhiều khi mình không có chánh niệm, mình để cho những cái việc của công sở đó nó tác động vào cái đời sống hàng ngày của mình. Về mình tháo quát vợ, la rầy chồng, la rầy con. Một ngày hai ngày người ta chịu được, nhưng mà lâu năm lâu ngày quá thì tự nhiên người ta không có vui với mình. Ví dụ như chồng đi, thông cảm mình còn đỡ, vợ thông cảm mình còn đỡ, nhưng mà con nó đâu có hiểu. Nó đâu có hiểu mình đang bị stress trong việc làm đâu. Nó nghĩ là ba mẹ không có thương nó, tại sao tối ngày cứ la nó hoài. Thì nó để trong lòng một cái hiềm hận, những cái niềm không vui với cha mẹ. Và nó trông chờ 18 tuổi nó sẽ ra đi. Tại vì nó không thể nào sống với một người cha mà gắt gỏng, một người mẹ hay la. Chính những cái hệ lụy đó, chúng ta không đủ chánh niệm để chúng ta nhận diện những cái đó, thì chúng ta bị kéo lối. Bị kéo lôi từ cái giận tức này nó qua tới giận tức khác. Mà nếu đứa con nó có tu chánh niệm á, thì nó sẽ nhận diện được rằng mẹ mình đang bị stress, ba mình đang bị stress, thì mình cố gắng mình support, mình yểm trợ cho cha mẹ, hay là mình thông cảm cho cha mẹ, thì nó khác đi. Nhưng mà nếu nó, nhưng mà thường con nít nó đâu có đủ nhận thức như vậy, phải không? Và nó chỉ nhìn vào cái cách sống của cha mẹ và nó khẳng định cha mẹ nó là vậy. Cho nên khi lớn lên nó mong chờ đến cái ngày nó dọn ra. Rồi khi mình thấy con mình như vậy đó, nó chướng như vậy, nó bướng như vậy đó, thì mình càng bực tức. Mà mình càng bực tức thì mình leo thang của cái sự stress, và mình leo thang làm khổ con. Và mình càng như vậy, con nó sẽ càng leo thang, nó làm trở ngại mình, nó chướng duyên mình. Rốt cuộc vì thất niệm, không nhận diện được những khó khăn trong nội tâm, khó khăn trong cuộc sống, rồi chúng ta đã làm cho một cái gia đình nó trở nên xào xáo không cần thiết. Như vậy tu tập theo Phật giáo, tất cả những cái tu không có gì ngoài chánh niệm cả. Phương pháp của chúng ta tu tập là chánh niệm, luôn luôn nhớ nghĩ, nhận diện những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta kịp thời chỉnh sửa là tu. Thí dụ như Pháp Hòa ví dụ, bữa nào mình thấy sao lúc này cái tim mình nó hay mệt quá, mình có chánh niệm về sức khỏe trái tim của mình, thì mình đi bác sĩ. Mình đi bác sĩ để làm gì? Để tìm thuốc, và bác sĩ chẩn đoán cái bệnh của mình, để cho mình sửa lại cái mệt đó. Thì cũng là một loại sữa, nhưng mà ở đó là sữa bệnh của thân. Lúc này mình thấy mặt mày mình nó xanh hết, tay chân mình nó lạnh hết, mình ra mồ hôi, không biết tại sao. Mình đi thử máu thì biết mình đang bị tiểu đường, thí dụ vậy. Thì khi đó mình phải tìm phương pháp mình chỉnh sửa. Nhưng mà tất cả những cái đó là chỉnh sửa của thân. Còn bây giờ mình phải chánh niệm về tâm mình chứ. Sao lúc này tâm của mình, lòng của mình hay dễ nóng giận hơn, mình phiền muộn nhiều hơn, mình gắt gỏng hơn, mình la ó nhiều hơn. Thì mình chánh niệm về những cái đó để mình chỉnh sửa về tâm. Như vậy thân tâm của chúng ta đều cần có chánh niệm soi vào, để chúng ta khỏe cái thân, an cái tâm. Đó. Mà phương pháp tu tập là gì? Là nhận diện. Mà không có nhận diện Mà muốn được nhận diện thì chúng ta phải trở về, có thời gian trở về để chúng ta kiểm soát nó. Mỗi năm quý vị có đi khám tổng quát không? Đi thử máu, thử đường, thử mỡ, đủ thứ để mà mình biết coi năm nay sức khỏe mình thế nào. Nhưng mà suốt năm, suốt tháng chúng ta không có khám tổng quát cái tâm. Tâm mình bữa nay còn tham không? Nhiều tham không? Còn sân nhiều sân không? Còn si nhiều si không? Cho nên khám tổng quát cái thân cần lắm để có sức khỏe tốt. Nhưng cũng phải có khám tổng quát về tâm, để mình biết được rằng tâm thức của mình hổm rài, nó làm ăn ra sao, mình tu tập như thế nào, mà nó đã được đi đến nào. Kiểm soát nó, thì kiểm soát nó gọi là quán thế âm. Chữ thế là thế gian, mà thế gian thì đầy dẫy những khổ đau. Nhưng mà nhìn lại những cái xấu để chỉnh đốn những cái xấu cũng là một đức quan âm. Cho nên đức quan âm là mình niệm là quán thế âm, là mình dịch là người hay là bậc Bồ Tát có khả năng quán chiếu hay quán soi tiếng khổ của thế gian. Vậy mình khổ mình biết không? Khi mình khổ mình có biết thì mình mới gọi là quán thế âm. Đã nói tới thế gian thì rất nhiều những cái khổ đau, nói tới con người thì rất nhiều rắc rối. Đừng có nói chi đời sống hàng ngày, nội cái thân con người thôi đã rắc rối rồi. Cái đầu mà không họ gọi 2-3 ngày thôi là đã nó hôi, nó khó chịu rồi. Không, mà tóc dài nó khổ thôi, tóc dài. Đó. Người mà tóc nhiều quá mình cũng than, tóc ít quá cũng rầu. Đó. Mà thấy rụng hoài cũng khổ. Đó, vân vân. Nội cái tóc thôi, chưa nói mắt, tai, mũi, miệng, toàn thân của chúng ta. Nội nói cái thân con người thôi thì nó cũng có cái lụy của cái đó rồi. Nhưng chúng ta có chánh niệm, chúng ta vẫn chăm sóc mọi thứ, nhưng không để mọi thứ nó lôi cuốn mình. Vì vậy cho nên trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta nhìn, nếu chúng ta nhìn mà có chánh niệm thì chúng ta nhìn cách thấu đáo mọi việc. Nghe mà có chánh niệm thì chúng ta nghe thấu đáo mọi việc. Làm mà chúng ta có chánh niệm thì làm mọi việc được trọn vẹn, được thấu đáo. Cho nên chánh niệm không phải là cái gì mà ghê gớm mà mình làm không được. Chỉ cần chúng ta có thời gian lắng tâm, chỉ cần chúng ta có thời gian lắng tâm, và chúng ta có cái thời gian chăm sóc thì mọi việc nó tốt hơn. Pháp Hòa ví dụ, quý vị nhìn một cái bình hoa này, đâu phải cầm hoa chọt vô nó thành đâu, phải không? Có chánh niệm lắm, cái nào nó để ở đâu, uống éo như thế nào. Một cái bình hoa đơn giản thôi, nhưng mà người có chánh niệm thì sẽ cắm một bình hoa, nó ra hồn cái bình hoa. Còn mình mua về mình chọt nó vô cái bình nước thôi, mà đôi khi còn không tung nó ra nữa. Nhiều khi nó bó trong cái sợi dây thun á. Mà cái người mà ta có chánh niệm, ta cắt cái sợi dây đó ra, lấy sợi dây rồi ta xòe cái bình hoa ra, người ta chăm sóc nó lại. Mặc dù đơn giản nhất là mua bó hoa cắm vào bình, nhưng cũng phải có một chút chỉnh chu gì thì cái bình hoa nó mới tròn chỉnh, nó mới nhìn, nó mới đều đặn, nó đẹp chứ. Đâu phải cầm bỏ vô thôi đâu. Cuộc sống này không có gì mà không phải có sự chăm sóc. Phải có sự chăm sóc một chút xíu thì mọi việc nó mới tốt. Cho nên bản thân con người mình cũng phải chăm sóc. Chăm sóc đây không có nghĩa là son phấn làm đẹp mình, cái điều đó không có gì sai. Nhưng mà cũng phải chăm sóc thân tâm của mình. Xin thưa đại chúng, mình làm đẹp cũng đâu phải cầm lên quẹt đại đâu, phải không? Cũng phải chỉnh chu dữ lắm nó mới ngay ngắn chứ. Vẽ không đều là bên lệch, bên nhỏ, bên to, bên ngắn, bên dài đó. Cũng phải để ý để mà làm cho cái đó nó tốt. Không có cái gì mà thiếu sự chăm sóc cả. Thì tu tập nó cũng vậy thôi. Quý vị lên chùa, quý sư cô thấy ngăn nắp sạch sẽ mọi thứ không? Đều có sự chăm sóc. Nhưng mà nếu như mà có một khóa tu nữa thì mọi người lại càng để tâm hơn nữa. Cho nên mình đến một ngôi chùa, mình nhìn đâu nó cũng ngăn nắp đâu vào đó, tự khắc mình phải biết quý sư cô hay là các vị chúng trong chùa đó có sự chăm chút, có sự quan tâm, cho nên chùa viện nó mới được sạch sẽ. Một cái nơi công cộng rộng gấp mấy lần cái nhà mình, mà sao đâu nó cũng vào đó hết. Mà người thì có mấy móng à. không? Nhà của mình chỉ một phần của cái chùa thôi, mà đâu cũng có rác rưới tùm lum. Tại vì mỗi ngày mình không có để tâm mình chăm sóc. Thật sự cái đó không có gì sai, không có gì tội cả. Đem một cái ví dụ, thì con người chúng ta cũng vậy thôi. Cái gì mà mỗi ngày chúng ta không nhận diện để chúng ta chỉnh đốn nó, là nó sẽ bắt đầu làm sao? Nó bắt đầu nó bùng xòe ra. Một cái cây, một cái cỏ dại mà chúng ta cứ ỷ y để đó thì nó rất là cứng. Mai mốt mình muốn bứng thì cũng được, nhưng mà rất khó. Có đôi khi mình cầm mình làm cái bụp, nó cắt ngang ở trên thôi chứ đâu có tận ở dưới đâu. Rồi cái vài ngày thì nó lại tiếp tục. Mình cũng vậy thôi. Lâu lâu mình đi tu vậy đó, cái vô này ngồi 4 ngày sao dễ thương quá, ai cũng dễ thương quá. Cái mình tưởng mình tu ngon rồi, nói trời ơi sao 4 ngày nay tu giỏi lắm. Nhưng mà sao biết không, mấy ngày nay nhờ bực cái bụp á, ở trên nó cắt cái rễ nó còn. Về tới nhà rồi đâu nó cũng vào đó, thì bắt đầu nó mọc trở lại. Cho nên cái tâm hoang vu của mình đó. Vì vậy cho nên á, cái chánh niệm là cái cội nguồn, là cái chìa khóa, là cái then chốt, là cái trái tim của sự tu tập, là cái sự nhớ nghĩ chân chánh. Vậy thì trong đời sống chúng ta vẫn nói, vẫn nhìn, vẫn nghe, vẫn làm, nhưng chúng ta thiếu chánh niệm thì cái nhìn này nó không thấu đáo, cái nói này nó không dễ thương, cái hành động này nó thô tháo. Chứ ai mà không nhìn, ai mà không nói, ai mà không nghe. Nhưng mà quan trọng là nhìn, nghe, nói, làm có chánh niệm không. Cũng giống như người nấu ăn, ai cũng biết nấu hết, nhưng mà cái vấn đề là biết nấu không, hay là chỉ nấu thôi. Mà người biết nấu thì ta nấu sao? Nấu nhanh, gọn mà ngon. Còn không biết nấu, bừa bãi mà không có ngon. Cái người mà ta biết nấu ăn, vô bếp nhìn biết liền à. Một cái rổ người ta dùng, một cái giá, một cái cây, cái sạn người ta dùng, một cái chảo người ta dùng, mà ta làm 2-3 món mà làm tới đâu người ta làm gọn tới đó. Còn mình không biết ha, rửa rau một cái thao, rửa xong cái trút rau vô cái nồi, luộc cái bỏ cái thao, lấy cái thao khác vớt rau một lát nữa có dĩa rau luộc à, mà 2 thao 3 rổ vân vân. Hỏi làm gì vậy? Cho tôi nấu ăn. Nấu được mấy món? Dạ đơn giản à, có món rau luộc à. Một món rau luộc mà 3-4 cái thao rổ nồi. Vậy thôi, đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng nó nói lên cái sự chú tâm của chúng ta không có đầy đủ. Quý vị biết một cái thầy lên chủ lễ cũng vậy. Lên chủ lễ một cái thời kinh đó, thầy chủ lễ phải có chánh niệm đó. Thứ nhất, chánh niệm về thời gian. Thứ hai, chánh niệm về đại chúng tụng với mình là ai. Tụng kinh có đại chúng đông, mà đa phần là những người không biết tụng nhiều, thì mình nên tụng vừa chừng cái nhịp, cái âm điệu để làm chi. Nếu nhanh quá ta tụng không kịp, ta tụng không kịp. Mà chậm như rên rỉ thì ta buồn ngủ hết. Cho nên tụng cái âm điệu nó vừa chừng, và thời lượng thì ngắn. Mà chúng ta cứ dài lê thê, hết bài này tới bài kia, hỏi sao không vậy, tụng cho đủ. Tụng kinh mà tụng biết sao đủ sao thiếu, phải không? Mà rốt cuộc ra rồi tất cả các thứ khác nó trễ. Thì chánh niệm nó cũng vậy thôi. Ngày hôm qua nè, đi phi trường, hai thầy trò đi từ bên Alabama bay qua Atlanta, rồi mới connect flight từ Atlanta qua đây. Thì khi mà máy bay nó bị delay ở Alabama, thì đi xuống thì phải đi cho nhanh để đi tới cái cổng của Alabama. Thì lúc đi xuống thì coi xong rồi á, coi sao không biết, Pháp Hòa coi nhầm cái ghế ngồi, nhầm cái cổng. Hiểu ý không? Cái số ghế ngồi với số cổng nó khác, mà Pháp Hòa coi nhầm cái số ghế ngồi. Lần tờn đi tới cái chỗ đó, tại thầy Tịnh Tạng, thầy y ông thầy mình coi trúng. Thầy chỉ đi theo thôi. Đi tới cổng cái này, mà Pháp Hòa cũng cẩn thận lắm. Thường tới cổng Pháp Hòa cũng phải lợi coi cái cổng của nó hiện cái tên, rồi chỗ mình trúng không. lợi coi sao không thấy trúng tên gì hết trơn, nó đi Chicago. Thì bắt đầu mới mở cái vé coi lại, thầy mới nói là không phải cổng này, ở cổng kia. Cuối cùng đi từ ở mút cái đầu đằng này mà đi tới mút cái đầu đằng kia. Quý vị thấy không? Thì trong khi đi Pháp Hòa nói thiệt là tình đó, thiếu chánh niệm nhìn một chút đi mút mùa lệ thủy. Cho nên ngài Huyền Giác đại sư ngài cũng nói không, sai chi hào ly thất thiên lý, nghĩa là mình sai một ly thì mình đi một dặm. Cái vé ta in sờ sờ seat number và cái gate nó vậy đó, mày vẫn coi trật à, mà đi lên giảng là giảng chánh niệm. giảng chánh niệm chứ, mà hàng ngày cũng thất niệm như thường à. Thì quý vị thưa đại chúng, quý vị thấy cái điều đó vậy đó. À, mà bị hoài thôi à, cứ nhiều khi mình gấp á, mà cái tính cũng cẩn thận là tới cổng cũng phải đọc phải nhìn đó nha. Rồi nhiều khi ngồi mà lâu quá mà không sao không thấy nó nhúc nhích chứ, cũng đứng lên đứng xuống coi cổng vậy đó, mà thỉnh thoảng cũng rớt quất à. Cho nên thưa đại chúng, hạnh phúc nó có mặt, nó luôn luôn nó có mặt, nó có mặt, nhưng mà cái quan trọng chúng ta có chánh niệm để nhận diện hạnh phúc không. Chứ hạnh phúc nó đâu có mất đâu, nó vẫn ở đó, cũng giống như thiên nhiên khí trời 24/24 có mặt đối với mình. Cái quan trọng là mình có chịu bước ra để mình hít thở không khí trong lành không. Ở trong nhà mà cứ than trời sao ngộp quá, ngộp thì mình có không khí, mình mở cửa, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho không khí nó trong lành. Hạnh phúc nó cũng vậy, hạnh phúc nó cũng vậy. Cho nên nhiều khi bữa nào mình không có gì ăn mà có dưa cải với nước tương ăn là đủ hạnh phúc rồi. Tại vì có những người người ta không có gì để ăn kìa. Thành nữ mình nói nhà không có gì để ăn hết á, mình nói vậy là trật rồi. Có ăn chứ, nhưng mà nhiều món không có thể nhiều món như mình muốn thôi. Không có gì ăn nghĩa là không, hoàn toàn không có một cái món gì để ăn. Còn chúng ta có ăn mà tại vì chúng ta không có đủ chánh niệm để nhận diện, phải không? Có này ăn là quý rồi, hạnh phúc rồi. Không khí lúc nào cũng có mặt, fresh air có mặt với mình. Cái quan trọng là mình có chịu bước ra ngoài để tận hưởng cái không khí đó không. Cho nên mình có chánh niệm về tuổi tác đó, nhiều khi rên than, hỏi bác năm nay nhiêu? 95 rồi. Trời ơi, 95 mà rên. Phật hồi xưa có 80, Phật đi mất rồi. Giờ hơn Phật 15 năm rồi mà còn trả giá. Nhưng mà bây giờ mình thấy, mà mình thấy mình hạnh phúc không? Đủ tuổi già cái lãnh tiền lương. Trời ơi, tiểu bang tôi ít tiền hơn tiểu bang kia. Có những nơi không có đồng nào kìa. Không? Có những người bằng tuổi với mình mà bây giờ còn phải lang thang ở ngoài đường, không có chỗ để ở, không có cơm để ăn. Còn mình hàng tháng là chính phủ rót xuống vài trăm là mình hạnh phúc rồi. Và mình nhớ là mình có chánh niệm nhận tiền đó, đó cũng phải chia bớt nha. Chứ hưởng hết là mang mai mốt nợ á. Lâu lâu phải bố thí. Cho nên Phật dạy mình nó có tiền của cũng phải biết chia sẻ, ngoài chuyện để dành một phần cho mình nè, làm ăn là hai nè, nuôi gia đình là ba nè, rồi gì nữa biết không, cúng dường là bốn, bố thí là năm. À, tiền của mình có chia ra. À, mà mình có cúng, mình có hướng tâm như vậy đó thì cái phước mình nó lưu. Tại vì mình lãnh lương mình hưởng hết gọi là hưởng hết phước. Thấy không? Mình chia sẻ với mọi người là mình lưu lại cái phước. Cho nên đó, các thầy ngày xưa ăn cơm đó, theo truyền thống đó, đi khất thực ta bỏ vô trong cái mình bát, đầy một bát vậy, cái về cái mình trộn lại hết xong cái mình lượng sức mình ăn bao nhiêu thì mình giữ, cái nào mình không ăn hết mình chia ra ngoài, thì cái mình giữ lại là đủ sức mình ăn, còn cái mình chia lại gọi là lưu phạn. Lưu là mình để lại, phạn là cơm, cơm để lại cho người khác dùng. Giữ trong bình bát là gì? Ứng lượng, ứng theo cái lượng sức ăn của mình. Cho nên cái bình bát mà quý thầy cầm đó được dịch là ứng lượng khí. Khí là cái dụng cụ, dụng cụ đựng thức ăn, đúng theo lượng ăn của mỗi người. À, cái bình bát gọi là ứng lượng khí, tiếng Phạn là bát đa la, người Trung Hoa dịch là ứng lượng khí. À, measurement instrument, cái vật này để đo lường cái lượng ăn của mỗi người. Mà nhớ là ăn bao nhiêu thì giữ, không ấy thì mình bút ra liền, chứ không phải để nguyên bát đó, ăn đã đời rồi không hết mới đưa người khác. Cũng không sao, nhưng mà mai mốt mắc quả báo mình cũng ăn kiểu đó. À, cho nên cái gì trong kinh quý vị đọc Lương Hoàng Sám, quý vị sẽ thấy cái phẩm mà nói rõ quả báo đó. À, cái gì mà mình không thích mà mình cứ để dành cho người khác đó, đó. Rồi nhiều khi mình lựa cái ngon mình ăn, cái nào dở mình chia đó ha, thì nó được hết á. Nhưng mà rồi hễ mình tương tác cái nào thì cái đó nó sẽ có mặt với mình. Cho nên vì vậy cho nên á, chánh niệm nó sẽ giúp cho mình nhận diện. Lỡ mình muốn nói gì sai thì chánh niệm giúp cho mình, mình không nên nói như vậy, mình không nên làm như vậy. Đó. Cho nên hôm nay buổi sáng này chỉ là cái phần sơ khởi. Pháp Hòa xin muốn nói lại cái tiêu đề quý ni sư đã đề ra, để khi đại chúng tham dự khóa tu, đại chúng hiểu được cái nghĩa của cái câu mà các vị muốn dùng. Cái tiêu đề này là chánh niệm là suối nguồn của hạnh phúc. Hạnh phúc là cái quả mà nó sẵn có, chứ không có gì hết đó. Mà tùy theo hạnh gì nó có mặt, nhưng mà cái quan trọng là mình làm sao cho cái hạnh phúc này nó được luân lưu, nó phát triển tốt. Thí dụ mình có đôi chân là hạnh phúc rồi, nhưng mà quan trọng là mình có chánh niệm để giữ gìn cái đôi chân mình cho tốt không, để nó xài được lâu hơn. Mặc dù trên nguyên tắc đôi chân mình cũng vô thường, một ngày nào đó nó cũng phải mỏi, cũng phải bệnh và cũng phải tan rã, nhưng có chánh niệm thì nó ở với mình tốt hơn. Thậm chí khi nó rã đi, nó cũng rã một cách hạnh phúc. Cũng giống bản thân mình thôi, mình biết sử dụng cái thân mình, cái đời sống mình, thì nếu mình có chết mình cũng hạnh phúc, tại vì mình đã trọn vẹn sống mà không phung phí đời mình, và không có tổn hại thân thể của mình, mà mình đã sử dụng cái thân của mình một cách trọn vẹn. Cho nên mình đã nghe cái bài hát không? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời. Cũng là cát bụi thôi, nhưng mà cát bụi này đã sử dụng trong khi còn sử dụng tốt. Đó, xi măng mà mình biết sử dụng thì xi măng đó mình làm được rất nhiều những cái món hàng mà mình cần dùng được nó. Cơm gạo, bất cứ cái gì cũng có thể sử dụng được hết. Quan trọng là mình có chánh niệm để sử dụng không? Mà mình có chánh niệm mình sử dụng thì chúng ta không phí gì hết. Quý vị biết ngày xưa ở chùa nghèo, từ những miếng bánh mì khô, những cái cùi cải mà chợ người ta bán xong rồi người ta vạt ra buổi chiều người ta cho chùa, chùa đem về, tất cả những cái đó sử dụng được hết. Quý vị biết cái broccoli, cái bông cải trắng đó, tức là cái cauliflower đó. Thường thường người ta cắt cái bông đó trên đầu, người ta ăn cái cùi người ta bỏ đi. Nhưng mà đâu có ai biết được rằng cái cùi đó đem chiên lên và kho rất là ngon. Nó ngon cực kỳ luôn. Ăn nó bùi nó ngon lắm. Rồi thường cái cọng bông bông cải xanh, người ta ăn cái bông đó, cái cọng đó người ta bỏ. Mà đâu biết ai biết rằng cái cọng đó rất là ngon. Làm gỏi cũng ngon, ngâm nước tương cũng ngon, kho cũng ngon. Đó, ở chùa Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ ở Việt Nam á, xước xước tên ha, xước xước tên sợ cái sắc nó ra cái vậy đó, cái ram lên ăn còn phải chường cái miếng da chứ ăn chi ngậm ngậm như mình. Bông cải xanh, bông cải trắng rất là ngon. Rồi bắp cải kho rất là ngon. Mà quan trọng là mình biết sử dụng. Cho nên ở xưa ở Việt Nam chiều là thường là có một cái món canh bún cà chua ở tiệm chợ người ta bán giạt giạt vậy nè, rồi đem về là cái tất cả các rau đó xào lên xong cho nước, đem ném cái là chan bún ăn, kêu canh bún. mà bây giờ trở thành món rất ngon. Và thôi, nhiều khi các thầy các cô ra ngoài này đầy đủ món ăn, chứ rốt cuộc cũng còn nhớ những món ăn nghèo của mình ngày xưa. Cũng giống như thỉnh thoảng mình ăn cơm muối tiêu, ăn kho quẹt vậy đó. Hồi đó nghèo là ăn vậy là thấy khổ lắm, nhưng mà giờ món ăn đó trở thành là món ăn cao cấp. Đi vô nhà hàng kêu một dĩa cơm cháy, nước tương kho tiêu, giá cả bằng như một dĩa thức ăn mặn, thí dụ vậy. Thôi thì hôm nay buổi sáng này Pháp Hòa chưa có bắt đầu buổi sinh hoạt Phật Pháp, chỉ muốn nói đến cái tiêu đề, cái chủ đề để đại chúng nắm được chánh niệm là gì. Chánh niệm là khả năng nhận diện những gì đang xảy ra với mình, trước mặt mình giây phút hiện tại. Còn nếu mà phân tích chữ chánh là đúng đắn, niệm là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ một cách đúng đắn. Mà nếu chúng ta có chánh niệm soi vào mỗi hành xử, mỗi việc làm của chúng ta thì tự động nó có hạnh phúc. Chúng ta có cái miệng để nói, nhưng có chánh niệm soi vào lời nói thì lời nói này dễ nghe lắm. Chúng ta có bàn tay để sửa sang mọi việc, nhưng có chánh niệm vào thì mọi việc nó sẽ ngăn nắp. Thí dụ mình mới để cái ghế đó, ai đó đem đi dời, người ta đâu có xấu đâu, người ta đâu có muốn hại gì mình đâu, người ta cũng có ý tốt muốn dọn dẹp, nhưng người ta thấy cái ghế để đó, người ta không biết mình đang cần, người ta mới dẹp cái ghế đó của mình. Chứ người ta đâu có cái ý gì mà muốn chống bán gì mình. Nhưng người không có chánh niệm sẽ tháo quát lên, ai biểu nhiều chuyện gì? Là có chuyện à, phải không? Có ai dẹp cái ghế ở đây của tôi không? Dạ con, con để đâu cho cô xin lại, cô đang cần. Cũng là một cái lời nói đó, nhưng có chánh niệm thì lời nói đó nó dễ dàng lắm. Ô, con không biết cô đang cần cho nên con dọn. Rồi cái người kia nói, ai biết, tôi thấy để một lúc tôi dọn ha. Rồi là có chuyện. Cho nên rốt cuộc trong cuộc sống mà quý vị biết rằng á, nhiều khi á, cuộc sống ở nhà mình, bây giờ Pháp Hòa ví dụ nào, nhà mình đâu phải là một ổ rác đâu, nhưng mà quét nó ra cái gì? Bụi. Cuộc sống của mình cũng vậy, nhiều khi chúng ta không có làm những cái gì nó ghê gớm đâu, cứ lặt vặt vậy mà suốt ngày chúng ta vung vẩy những cái bụi nhỏ đó ra. Rồi mình nói như vậy, rồi người kia nói vậy, đúng không? Từ đây về sau hả, bà để đâu đó, tôi để yên đó, tôi không có dọn luôn. Lần sau kêu con phụ bác không, xin lỗi con bận rồi. Rồi cái thầy bắt đầu bả ghim luôn, nhỏ này khó xài ha. Tứ như thế mà chúng ta đâu có gì quan trọng đâu, cũng dọn cái ghế thôi, mà người nói và người đáp, rồi cái ghế nó trở thành ra sự việc lớn lao, là một miếng bụi trong nhà rồi đó. Rồi cái chén, cái dĩa, cái nồi thôi. Và cứ như thế, mà từ đâu? Từ những cái tình thân chị em. Chúng ta kết thân thì rất thân, như là tình chị em, tình anh em, tình vợ chồng, đủ các thứ tình cảm. Nhưng mà chúng ta gây hấn với nhau từ những cái gì? Những toàn những chuyện lặt vặt. Cái ghế, cái nồi, cái mền, mà những câu chuyện mà đôi khi toàn là những chuyện của người khác, chẳng dính dáng gì chuyện trong gia đình. Thành thử ra chánh niệm nó sẽ giúp cho mình thấy được cái gì mình nên nói, mà nói lúc nào, nói ở đâu, nói với ai, chứ không phải chuyện gì cũng nói. Tại vì có những người mình nói mà nó không mang lại lợi ích cho người, thì trong thập thiện đó, trong thập thiện đó, 10 giới đó, thì cái giới thứ tư đó, của miệng đó, miệng nó có 4 lỗi đó, là nói dối nè, nói lưỡi hai chiều nè, nói lời thô ác mà, nói lời vô ích. Nói lời vô ích nghĩa là có những câu chuyện mình nói nó chẳng lợi ích cho một cái vấn đề đó, thì không nên nói. Thí dụ như bạn mình sơ cơ mới tu, mình phải yểm trợ cho bạn mình tăng trưởng tâm bồ đề, đừng có kể những câu chuyện làm cho người ta thối tâm. Không, thì những câu chuyện đó mình có tâm sự, mình có nói là nói với những người đạo tâm kiên cố, Bồ Tát bất thối, còn đây là Bồ Tát sơ cơ không. Bồ Tát cũng hai loại đó, Bồ Tát mới đi chùa, mới bắt đầu công quả là kêu Bồ Tát sơ tâm. Không, còn Bồ Tát đi chùa lâu năm rồi, chuyện gì cũng biết mà vẫn không bỏ đạo bỏ chùa đó, kêu là Bồ Tát bất thối. thì Bồ Tát Bất Thối tâm sự với Bồ Tát Bất Thối, cho nên kêu là Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Còn các vị sơ tâm á, phải tìm Bồ Tát Bất Thối mà chơi, không có phải mình kỳ thị, nhưng để sách tấn mình. Còn mình mà mình mới vô chùa mà mình tìm bà Tám mình chơi không thì là cộng lại là 16. Rồi cái ông nào cũng thấy số lẻ, ông nhập vô thành 4 nữa thành 20 là mệt rồi. Cho nên chánh niệm là vậy. Rồi mình chánh niệm, ngay cả tu hành có chánh niệm không? Tu cũng phải có chánh niệm. Bây giờ quý bác lớn tuổi rồi, quý bác không thể ngồi dưới đất được, quý bác cứ lên ghế ngồi. Đừng ngại ngùng gì hết, đừng sợ tội gì hết. Nói trời ai cũng xuống đất hết trơn, mình lên ghế mình ngồi mình sợ tội. Một là lên ghế, hai lên bàn, muốn lên đâu. Ngồi dưới đất mà rốt cuộc chịu không nổi lên bàn sớm. Còn mà lên ghế mà ngồi thoải mái được thì tu nó lâu năm chút nữa. Trước sau cũng sẽ lên, thôi kệ lên ghế trước đi. Từ từ bò lên bàn. Mình có chánh niệm về sức khỏe mình, mình tu con cái mình không có phiền. Mình tu con cái mình không có phiền, rồi người thân mình không có mệt với mình. Cho nên ở trong chùa, sau này, thời gian sau này các chùa bắt đầu để những cái băng ghế. Để chi? Ai đau chân cứ lên ngồi. Nhưng mình không có đau chân, mình còn trẻ trung không đau chân, mà cứ thượng lên ghế ngồi, cái ta mời mình xuống, tôi nói em chưa có hàng thượng tọa. Nên là mình muốn đó. Còn trừ khi nào nơi đó rộng rãi, dư dả, cứ ngồi thoải mái. Còn nhưng mà thí dụ mình đang ngồi, mình thấy một bác lớn tuổi bước tới, mình nhường cái chỗ đó cho bác đó ngồi, cuộc sống nó nhẹ nhàng nhờ cái sự chánh niệm của chúng ta. Mà mình đứng dậy mình nhường cho một cái bác ngồi đó, tự nhiên mình cũng thấy mình hãnh diện. Mình sống mà mình biết điều quá ha. Cái gì cũng biết hết, mà có cái biết điều không biết là hơi mệt á. Cho nên mình nhường xong rồi bác kia nói, bác kia trong lòng nói, nhỏ này ga lăng. Biết điều. Tự nhiên cái chánh niệm nó soi vào, tự nhiên nó làm những cử chỉ nhỏ nhẹ trong cuộc sống mà tất cả nó rất dễ thương và rất đẹp đó. Cho nên nó là nguồn suối, nó là cội nguồn đem lại mọi sự bình an hạnh phúc trong cuộc sống, nhờ mỗi người chúng ta có được cái năng lượng chánh niệm. Cho nên chúng ta tụng Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu phân tích chữ quán là nhìn sâu, thế là thế gian tượng trưng cho khổ đau, âm là âm thanh. Quán Thế Âm là người có khả năng xoay trở lại, nhìn thẳng lại những khổ đau của chính mình, những khó khăn của chính mình, của người, của mình, để mình có thể mang lại an vui, hạnh phúc. Thí dụ mình khổ, mình tự cứu khổ được không? Mình mới có câu đó: chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ, nguyện xin tự độ. Như vậy thì có những người chúng ta cứu khổ họ, nhưng mà có những lúc chúng ta phải tự cứu khổ lấy mình. Tại vì mình không cứu mình, không ai cứu được hết. Có một câu chuyện, thì cái ông đó, ông mới đi trên cái, đi ngang một cái triền núi, rồi cũng rớt xuống cái triền núi đó. Cái may thay ông chụp được sợi dây. Ông chụp được sợi dây thì ông nói: Quan Âm Bồ Tát cứu con, Quan Âm Bồ Tát cứu con. Thì cái có một cái người đó đang đi đó, nghe được tiếng kêu cứu, ông nói: ủa, anh bị té để đưa tay lên. Dạ không không, tôi đang tìm Quan Âm. Và cái người tới cứu ổng, ổng đưa tay. Rồi cuối cùng ổng chờ Quan Âm hoài, Quan Âm chẳng xuất hiện. 4-5 người đi qua, người ta mới tới. Ổng mới nói: nãy giờ có 4 người tới cứu tôi mà tôi không có từ chối, tôi đợi Quan Âm. Ổng mới nói: tôi là Quan Âm cuối cùng. Anh có chịu đưa tay thì tôi cứu. Tại vì mình bị sao? Bị ám, bị nghĩ rằng á, Quan Âm phải là một cái người mặc áo trắng, ông đội cái mão rồi cầm bình nước. Nhưng mà cuộc sống này Quan Âm có ngàn thân thiên biến, ngài có thể là một ông tiều phu, ngài có thể là một đứa nhỏ, một thanh niên, bất cứ ai, miễn người ta đưa tay, người ta cứu mình trong khi mình cần, thì người đó đều là Quan Âm hết. Nhưng mình không biết, mình nghĩ phải Quan Âm thôi. Đó. Cho nên cái lúc mình mà đi đi đâu mà đói bụng đó, mà lỡ mình có rơi vào một cái chỗ mà không còn cái gì để ăn đó, thì có ai đưa cho mình một món bánh mì sandwich với ham nó không? Tôi ăn chay. Thì nhớ lúc đó thì cứ kiếm nấm, kiếm gì ăn đỡ đi. Không, nhớ nha, tôi đã tới tôi cứu đói anh một lần, anh không chịu. Thử ra mình, cái người mà người ta thấu đáo được như vậy, người ta tu hạnh phúc lắm. Tại vì người ta biết. Cho nên vừa rồi Pháp Hòa giảng ở bên Toronto có một cái bài nói chuyện ngắn: tùy hỷ tùy duyên. Các duyên nó đến, mà cái vấn đề là chúng ta có tùy hỷ với cái duyên đó không. Nếu chúng ta muốn mà không được thì tùy duyên, mà trong tùy duyên phải có tùy hỷ, thì cái duyên đó nó mới đẹp. Thí dụ như nói: bác ơi, bác muốn uống nước sôi mà giờ con không có nước sôi, con uống nước lạnh được không bác? Ồ, con miếng nước nhấp đỡ khô môi là được rồi con. Là tùy duyên mà tùy hỷ đó. Vậy thôi đó hả? Sao chùa kỳ vậy? Thế này thế kia. Thì tự nhiên mình làm khó mình mà làm khó người khác. Cho nên hạnh phúc nó có mặt đó, bằng một cái ly nước đó. Quan trọng là mình có chánh niệm để nhận được cái duyên đến và cái sự việc chúng ta đang đối hay không. Thì được như vậy đó, quý vị ngồi đâu cũng hạnh phúc. Bây giờ quý vị là người tu thiền, ở nhà ngồi thiền không à? Lỡ đi vào cái chùa ta tụng kinh, đừng có ngồi đó lim dim. Một là tụng, còn không thì đi về lim dim. Chùa ta đang ngồi tụng kinh, ngồi lim dim. Hỏi làm gì không? Tôi tu thiền. Cái này là anh đang gây chuyện à. Đó. Tụng kinh không phải thiền sao? Anh tụng kinh mà anh tụng bằng cả chánh niệm của anh. Anh tụng, anh tiếp xúc được lời kinh, anh thấm nhập được lời Phật dạy, không phải thiền sao? Anh nghĩ thiền là gì? Anh nghĩ thiền là ngồi trên bồ đoàn liên diêm hả? Rồi anh có từng dở kinh ra anh đọc không? Anh có đọc kinh tứ niệm xứ không? Anh tu thiền anh có đọc kinh tứ niệm xứ, anh có đọc kinh quán niệm hơi thở không? Không đọc mấy kinh đó anh sao biết cách anh thiền? Anh cũng đọc kinh vậy, thì bây giờ đại chúng người ta đọc, thành ra đang ngồi đọc với người ta. Như vậy thì người này mới có chánh niệm tu. Thấy không? Rồi cái chỗ người ta tu thiền, cầm sáu chuỗi vô lận hoài. Cọp, 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 hỏi làm gì? Tôi niệm Phật. Nếu trong khi người ta ngồi thiền mình niệm Phật, thì mình niệm im lặng, niệm theo hơi thở. Người tu tịnh độ, tu niệm Phật phải nắm cho được 10 cái cách niệm Phật. Trong đó có một cách gọi là sổ tức niệm Phật, là hít vào a di, thở ra đà Phật. Hít vào a di, thở ra đà Phật. Chứ đâu phải cầm sâu chuỗi cọp cọp hoài đâu. Sâu chuỗi khi mình niệm đó là sổ châu niệm Phật. Sổ là đếm, châu là chuỗi, đếm chuỗi niệm Phật. Nhưng ở cái trường hợp mình niệm Phật với đại chúng, người ta cũng lần chuỗi. Còn mình đang vào một cái đạo tràng, người ta đang ngồi tĩnh, thì mình cũng phải tĩnh, nhưng vẫn giữ được pháp tu niệm Phật của mình. Chứ không có cái gì khó khăn cả. Người có chánh niệm tu cũng hạnh phúc, mà không có chánh niệm tu rồi á, làm đúng cái pháp của mình nhưng mà vẫn trật. Tại sao? Tại vì mình không có đúng chỗ người ta. Hiểu ý không? Chỗ người ta tu, người ta tu, thật ra nếu mà nói phân tích, tu là tu chứ không có tu thiền, tu tịnh gì hết. Nhưng mà các tổ muốn cho mình có một cái phương pháp, cho nên tạm đặt cái tiêu đề cho mình: anh thích niệm Phật. Rồi lâu ngày cái nói xong cái mình bị dính vào những cái chữ đó, rồi mình không có biết ứng dụng được. Chứ thật ra chùa tu Phật, Phật không hề chia tông phái gì hết. Tông phái là các tổ chia chứ không phải Phật chia. Phật không có chia tông. Phật không có chia tông Hoa Nghiêm, tông Bát Nhã, tông Pháp Hoa, tông Duy Thức gì cả. Các tổ chia để chi? Để cho mình dễ shopping. Thí dụ quý vị muốn mua, đi vô trong một cái shop, anh ta chia ra từng cái section. Chỗ này bán food, chỗ này bán đồ dụng cụ kitchen equipments. Chia vậy để chi? Dễ đi chợ. Ai muốn mua cái gì thì thấy cái bảng đó, đi vào cái hàng đó, đỡ mất thời giờ lựa tìm. Và đúng, chia tông nó cũng vậy thôi. Các tổ chia tâm nó cũng ý vậy thôi à. Bây giờ anh thích tu tịnh độ, tu niệm Phật phải không? Anh những cái gì liên hệ tới mật tịnh độ tông, anh đọc sách đó là gì? Để người ta hướng dẫn anh cách niệm Phật. Anh thích tu thiền phải không? Anh nghiên cứu vô thiền, cho một cái tông gọi là thiền tông, để tất cả sách vở về thiền tông người ta giúp cho anh. Rồi thiền nó cũng chia nữa, thiền công án hay là thiền sổ tức, thiền vipassana. Thì mình thích cái cách tu nào thì nó có sẵn hết một cái section đó để mình nghiên cứu. Chứ đâu phải các tổ chia để mà lập môn lập phái, để cho chúng ta khó khăn gì, chống bán gì nhau đâu. Mà rốt cuộc rồi á, cái hàng bán đồ nấu ăn đi chống với cái chỗ bán rau cải, thành thử ra chính chúng ta không đủ chánh niệm để nhận được cái ý của tổ. Mà tổ thương mình, tổ chia cho mình những cái cách đó, rồi ngay các tổ tịnh độ mới bắt đầu mới chế tác ra những cái phương pháp tu tập để giúp cho mình nữa nè. Niệm Phật mà lớn tiếng á gọi là trì danh niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật gọi là sổ châu niệm Phật, đếm hơi thở niệm Phật gọi là sổ tức niệm Phật, đi từng bước niệm, bước chân trái niệm A Di, bước chân phải niệm Đà Phật gọi là kinh hành niệm Phật. Tụng cho lớn lên để nó đánh mất đi những cái tâm gọi là tán loạn của mình, và giúp cho đại chúng nhiếp tâm theo, gọi là cao thanh niệm Phật. Cao thanh niệm Phật. Rồi bây giờ mình mệt quá, không còn hết sức rồi, nhìn Phật thôi, quán tướng niệm Phật. Rồi lỡ chỗ nào không có hình Phật, nhắm mắt lại tưởng hình Phật, quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật, quán tướng niệm Phật. Cả hàng chục cách niệm Phật như vậy cũng nhằm mục đích là gì? Để cho chúng ta duy trì cái nguồn chánh niệm tịnh tâm của mình thôi. Lần chuỗi cũng để tịnh tâm, đi bước chân cũng để tịnh tâm, theo dõi hơi thở cũng nhằm để tịnh tâm. Đó, mà tịnh tâm đó là gì? Đó là chánh niệm, không để niệm của mình nó nghĩ cái khác. Hôm qua Pháp Hòa gặp một cái em đó, nó không biết gì về Phật giáo hết, nhưng mà đang rất là stress. Thì Pháp Hòa đưa cho em một sâu chuỗi. Pháp Hòa nói khi nào mà Du không có cảm thấy thoải mái nha, feel uncomfortable, lấy cái sâu chuỗi này ra, hít thở và lần một hồi. Pháp Hòa không nói niệm Phật, niệm gì hết. Không, hít vô, thở ra, nhẹ nhàng, lần một hồi. Đến khi nào cái lòng nó lắng xuống, bình an trở lại thì thôi. Bây giờ người ta không biết gì hết, mà biểu người ta niệm Phật là niệm cái gì, phải không? Mà đưa sâu chuỗi này, này nhớ niệm này nghe, này là Phật đó. Nó không nhận ra mấy cái đó. Đây là một phương tiện để giúp cho Du giữ cái nguồn an lạc. Mà mình cũng không nói là khi nào mà Du bị stress gì, khi nào trong lòng không thấy thoải mái. Mình không dùng cái từ thẳng đó, nhờ lỡ người ta hiểu lầm mình nói người ta nặng nề sao. Khi nào trong lòng không thấy nhẹ nhàng, không thấy thoải mái, when you feel uncomfortable, chứ không có nói là when you stress, when you depressed, mình cũng nói đó. Sao mình biết ta depressed hay stress? Mà con người mà ai mà không có những lúc cảm thấy không thoải mái, phải không? Không thoải mái là nhẹ nhàng cái từ nhất, mình dùng cái từ đó. Có một em đó đạo chúa, đi chùa, Pháp Hòa cho nó sợi chuỗi về, nó bị la. Đeo tại sao đeo? Pháp Hòa nói con nói với ba con, thầy cho con đeo để mỗi lần con giận, con giơ tay lên, con thấy sâu chuỗi con lấy xuống. Vì vậy sâu chuỗi con đeo vô tay để giúp cho con bớt cơn giận. Thường thường mình giận là mình phải quơ tay lên, mình chỉ chỏ, mình muốn đánh thì vừa giơ tay lên là mình biết. Mình đang đeo một cái sâu gì nó nhẹ nhẹ, nó nhắc nhở mình. Thì cái hình ảnh Phật cũng vậy thôi. Mình để trong nhà một hình ảnh Phật để làm gì? Nhắc nhở cho mình. Có bao giờ mình nhìn Phật mà mình nổi sân không? Nhìn Phật là tự nhiên cái tâm mình lắng xuống. Như mình nhìn người thân mình thỉnh thoảng nổi sân á, tại bữa đó mình tức quá, nhìn mặt thấy ghét. Nhưng mà bữa nào mình thương thì mình sao? Treo đây, nhìn thấy thương ghê. Nhưng mà Phật là mình không dám mấy cái đó, mà không có nữa. Để nói tới Phật là tự nhiên tâm mình tỉnh. Mà hễ đi ngang Phật là tự động mình phải khởi Phật. Thì cái giây phút mình nhìn hình Phật, tâm mình nói được một chữ Phật, đó là mình tạo duyên tác ý với cái tốt, cái lành, cái thiện. Người đó không có tin Phật, tin gì hết, nhưng mà đi ngang cái hình Phật, không biết ai hỏi cái này cái gì vậy, họ đâu có thể nói khác hơn được. Họ phải nói Phật đó. Miệng họ nói được chữ Phật là cái hình Phật đó mình gieo duyên cho người ta nói. Cái người ta phỉ báng nhưng người ta không thể gọi cái khác hơn, thì cái hình Phật đó mình treo, mình gieo duyên cho người ta. Rồi bây giờ quý vị để một câu nào đó đi. Hả? Đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Bây giờ lỡ nhà mình không có câu Phật, không có hình Phật, không treo được, viết câu đó lên. Người ta thấy câu đó người ta nhẹ lòng. Đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Vậy thì người ta không niệm Phật, nhưng ta niệm gì? Niệm Pháp. Trong Kinh Di Đà nói đó, chúng ta có 10, Đức Phật dạy chúng ta có 10 niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì bây giờ người ta không thích niệm Phật, mình cho người ta mấy câu Pháp người ta niệm. Mà những câu Pháp nào rất là general, không có liên hệ gì sự tu hành nhiều. Đó. Đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Phải không? Thì những câu đó người ta đọc, người ta học thuộc, hoặc ta đọc tự nhiên nhắc người ta. Người ta nhắc ta. Nhưng mà đó là Pháp. Vì Pháp là gì? Là chân lý, là lẽ thật, là con đường. Ngay cái lúc mà người ta giận mà ta đọc được cái câu đó, thì câu Pháp đó lúc đó biến thành một con đường. Con đường dẫn họ đi đâu? Dẫn họ thoát ra phiền não. Cho nên mình quy y Pháp đó, không phải lúc mà mình quỳ với bằng Phật mình nói con xin quy y Pháp. Nhưng mà mỗi ngày phải tự quy y Pháp, cầu cho chúng sanh hiểu rõ kinh tạng. Lúc nào lòng mình không an mà mình có được một câu Pháp nó giúp cho mình an, thì ồ, bây giờ Pháp đã dẫn tôi ra khỏi luân hồi khổ đau. Chánh niệm có mặt. Cho nên thưa đại chúng, chánh niệm hay lắm. Chánh niệm là chìa khóa, chánh niệm là trái tim của sự tu học. Bất cứ ai tu cái gì mà không có đủ chánh niệm là cũng không được. Nấu ăn mà không có chánh niệm nấu hồi trất quốc. Quý vị nào mà nấu số lượng nhiều đó, thí dụ nấu một cái nồi bún cho 100 người ăn, không biết canh phải không? Bây giờ chánh niệm sẽ giúp cho mình canh nồi bún nè. Múc 100 tô nước. Mình không biết đo. Thì bây giờ mình phải có một cái phương pháp nào căn bản nhất để mình nấu được một nồi bún 100 tô. Múc 100 tô nước làm cơ bản, sau đó thêm 5-7 tô gì đó extra. Lỡ mà mình còn vớt bọt nè, còn nếm nêm nè, thấy không, vân vân. Hoặc là lỡ mình mặn quá thì cái này nó không đến nổi. Cho nên nấu 100 tô mà không biết ngấm thì cơ bản nhất đếm 100 tô nước và thêm vào đó khoảng 5-7 tô nước nữa là ok, thấy không. Rồi hồi xưa Pháp Hòa bày cho mấy bác mà làm số lượng nhiều nè, một gói tàu hủ kỳ mình làm bao nhiêu muối, thì bây giờ bắt đầu nhấm từ đây mình nhân lên. Lâu ngày bắt đầu nó thuần thục rồi, phải không? Rồi mình pha luôn sẵn một cái phần đó, đường, muối, bột nấm. Nấu ăn người ta pha sẵn một cái thao đó. Bất cứ cái gì cứ để cái đó cơ bản vô, rồi sau đó mình nêm nếm những cái khác. Thành nếu mình mà có được cái phương pháp, được có cái công thức tu tập rồi thì đơn giản vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng. Cũng giống như quý vị nắm phương pháp tụng kinh vậy đó. Đảnh lễ Tam Bảo 3 lần rồi tụng kinh. Quan trọng là bài kinh mình muốn tụng. Còn cái chuyện đầu là khai kinh, đuôi là hồi hướng, tùy thời gian. Quan trọng là nội dung bài kinh hôm nay muốn chuyển tải cho đại chúng là cái gì. Chứ không phải cái vấn đề là tụng phải đủ đại bi, khai kinh, rồi bát nhã, vãng sanh, rồi sám, rồi hồi hướng. Rốt cuộc cái chính nó không đủ thời gian. Cái đầu cái đuôi là cái thêm thắt làm cho nó đẹp. Cũng giống như cắm hoa là chính, lá là mình chêm vô để cho nó đẹp bình hoa, phải không? Và đôi khi nó thêm một cái lá hoặc là bớt một cái lá, cái hoa nó vẫn là chính. Hiểu được như vậy thì mình
từ cái sự tu tập cho đến đời sống hàng ngày của mình rất là ổn, không có gì khó khăn cả. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời buổi sáng như vậy. Chiều nay theo chương trình thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái buổi học kinh. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.